Chương 169, đến từ thê tử nhất kích chí mệnh. Chiến thần hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngày thứ 2 buổi chiều, mặt mày xám xịt Tưởng Thiên Tứ một đường lái xe, đi tới Tô gia tại Đế Đô công ty con. Đối diện đúng lúc gặp vừa từ bên ngoài trở về Tô Huyền Tình. Khí sắc hồng nhuận phấn phớt, bên người còn có nữ bảo tiêu thủ hộ, nơi nào có nửa điểm tao ngộ nguy hiểm dáng vẻ. Giờ khắc này, hắn một bước, không phải hướng mình cầu cứu sao? Nhìn lấy chuyện gì không có a? Bởi vì Tô Huyền Tình cho hắn phát hai chữ tin tức, hắn theo tối hôm qua một mực bận rộn đến bây giờ. Trong đô thị hai mắt bị Hứa Lương nổ, hắn có dám đem Chiến Thần Điện huynh đệ triệu hoàn tới, hết thảy điều tra đều muốn dựa vào chính hắn. Đi trước Tô Huyền Tình chỗ Hạnh Phúc tiểu khu, lại đi tới Tô gia phủ đệ. Một phen giày vò xuống tới, rốt cục biết được Tô Huyền Tình đi tin tức của Đế Đô. Lo lắng phía dưới, hắn muốn tiến về Đế Đô. Không biết sao đã là đêm khuya, đường sắt cao tốc, máy bay đều đình chỉ vé. Sau đó hắn về đi mở một chiếc xe. Bằng vào kỹ thuật lái xe của hắn, chạy đến Đế Đô cần phải không được bao lâu. Thế mà không như mong muốn. Lại là kẹt xe, lại là kiểm tra, làm trễ mãi mười mấy tiếng. Thời gian càng kéo càng lâu, Tưởng Thiên Tứ cũng càng ngày càng lo lắng. Đến Đế Đô về sau, một đường báo táp chạy đến Tô gia công ty con. Căn cứ tin tức, Tô Huyền Tình ở chỗ này nói chuyện hợp tác. Nếu như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể ở chỗ này hỏi thăm manh mối. Không nghĩ tới, vậy mà tại cửa thấy được người, không phải do hắn không kinh ngạc. Khiếp sợ đồng thời, hắn lại tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ là Tô Huyền Tình tao ngộ nguy hiểm sau được cứu? Vội vàng dừng xe lại, Tưởng Thiên Tứ vội vã đi tới Tô Huyền Tình trước mặt, quan tâm mà hỏi. Huyền Tình, ngươi không sao chứ? Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái mười phần chật vật ra hỏa, Tô Huyền Tình còn tưởng rằng là tên ăn mày, giật nảy mình. Nghe được người tới xưng hô, nàng mới bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Thấy là Tưởng Thiên Tứ, mi đầu nhất thời thì nhăn lại. Ta có thể có chuyện gì? Không phải nói giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, không nên xuất hiện ở trước mặt ta sao? Lạnh lùng lời nói, dường như một thanh dao nhọn, hung hăng đâm vào Tưởng Thiên Tứ tâm lý. Hắn cảm giác đau lòng vô cùng. Biết được nàng gặp phải nguy hiểm, chính mình không xa ngàn dặm chạy đến, hao hết chắc trở đạt được một kết quả như vậy. Tuy nhiên tim như bị đau cắt, trong lòng của hắn lại là càng thêm nghi ngờ, hỏi. Tối hôm qua ngươi không phải cho ta phát tin cầu cứu sao? Ta cho là ngươi gặp phải nguy hiểm, liền suốt đêm đuổi tới xem một chút. Tô Huyền Tình nao nao. Muốn không phải Tưởng Thiên Tứ nhắc lên, nàng đều đem việc này đem quên đi. Tin tức là Hứa Lương để cho nàng phát. Ánh mắt hơi hơi chớp động, trong nội tâm nàng lo sợ, cái này sẽ không phải là Hứa Lương thăm dò à? Chính mình nói là cùng Tưởng Thiên Tứ không có quan hệ gì, Hứa Lương thật tin tưởng sao? Không được, ta nhất định muốn chứng minh cho Hứa Lương nhìn. Thu hồi suy nghĩ, Tô Huyền Tình ánh mắt kiên định, bừng tỉnh đại ngộ giống như nói ra. Ta không cẩn thận điện thoại di động ấn sai. Sau đó, liền không có sau đó. Tưởng Thiên Tứ như bị sét đánh, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Hắn có chút không thể tin vào tai của mình. Cái kia, vậy ngươi vì cái gì điện thoại di động tắt máy, tất cả phương thức liên lạc cũng không tìm tới ngươi? Tô Huyền Tình chân mày nhíu càng ngày càng sâu. Tắt máy thế nào? Ta vui lòng, ngươi quản được sao? Ầm ầm. Thường Thiên Tứ náo hải một mảnh ngóng ngóng. Bởi vì Tô Huyền Tình tin cầu cứu, hắn theo Ma Đô chạy tới Đế Đô, một đêm không ngủ, các loại lo lắng dẫn đến tinh thần mỏi mệt. Liên Chu tức gặp phải nguy hiểm muốn đi cứu đều bị hắn từ bỏ. Đạt được như thế một cái nhẹ nhàng đáp án. Thường Thiên Tứ trừng to mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Huyền Tình, dường như lần thứ nhất nhận biết nàng đồng dạng. Còn có chuyện gì sao? Không có việc gì không muốn chặn đường. Nói xong, nàng liền giẫm lên giày cao gót đi qua, tiến vào công ty cửa lớn. Kỳ thật, nói ra tuyệt tình như vậy, cũng không phải là bản ý của nàng. Cũng không phải bởi vì Tưởng Thiên Tứ lo lắng cho mình mà cảm động. Bình thường nàng đối vốn không quen biết người xa lạ thì không có vẻ kiêu ngạo gì. Hết thể cũng là vì cùng Tưởng Thiên Tứ phủi sạch quan hệ. Ai bảo hắn đắc tội chính mình nam nhân đâu? Tưởng Thiên Tứ tinh thần hoảng hốt. Tô Huyền Tình đã rời đi hắn cũng không biết, cảm giác mình tâm đã bị phá tan thành từng mảnh. Đinh. Tưởng Thiên Tứ tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 1000. Đinh. Tưởng Thiên Tứ tâm thần bất ổn, phản phái giá trị 1000. Đinh. Ha ha ha. Nửa ngày sau đó, Tưởng Thiên Tứ phát ra tố chất thần kinh giống như cười to, tiếng cười càng lúc càng lớn, sau cùng khỏe mắt rưng rưng, ho khan, khu khụ khụ. Là ta Tưởng Thiên Tứ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi sống hay chết liên quan ta cái giám a. Tưởng Thiên Tứ lúc này thời điểm mới rốt cục tỉnh ngộ, liêm cậu là không có kết cục tốt. Liêm cậu, liêm đến sau cùng không có gì cả. Suy nghĩ kỹ một chút, Chu Tước cũng không kém tốt ta, ngược lại càng thêm ưu tú, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến ám kình đỉnh phong, tương lai thành tựu không thể hạ lượng. Chủ yếu nhất là nàng còn một mực thẩm mến chính mình. Vừa nghĩ đến đây, Tưởng Thiên Tứ rất muốn cho mình một cái miệng rộng con. Mình trước kia làm sao lại mắt bị mù? Tâm lý chỉ muốn Tô Huyền Tình, ngược lại không để mắt đến bên người Chu Tước. Nghĩ đến Chu Tước, hắn đột nhiên giật mình một cái. Tối hôm qua chính mình có thể là bởi vì Tô Huyền Tình mà từ bỏ đi cứu nàng, không biết hiện tại cái gì tình huống. Tưởng Thiên Tứ cầm điện thoại di động lên, cho thủ hạ ba đại chiến tướng đánh qua. Điện thoại máy đã đóng. Ba người điện thoại đều đánh một lần, kết quả giống nhau. Một cố dự cảm không tốt bao phủ trong lòng. Hắn vội vàng lái xe tiến về phi trường, trên điện thoại di động đặt trước vé, hắn không thể lập tức bay hướng Ma Đô. Rất nhanh liền phát hiện vấn đề, buổi chiều cùng buổi tối phiếu đều bán xong, căn bản mua không được, liên hệ phục vụ khách hàng đều vô dụng. Thường Thiên Tứ lại xem xét lên đường sắt cao tốc, vẫn không có phiếu. Hắn phát giác được sự tình có chút không đúng. Làm sao lại ở thời điểm này tất cả phiếu đều bán xong? Một đoàn mê vụ bao phủ ở trước mắt. Thông qua từng lớp sương mù, hắn dường như nhìn đến một bàn tay lớn tại điều khiển đây hết thảy. Đáng chết. Thường Thiên Tứ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hứa Lương, ngươi nếu là dám thương tổn Chu Tước, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Trên tay mau đánh tay lái, một cái hoa lệ qua lại đem xe đảo ngược. Hiện tại chỉ có lái xe trở về. Tuy nhiên trong lòng gấp, hắn cũng không dám đem đạp cần ga tận cùng, vạn nhất lúc này thời điểm gây nên cảnh sát giao thông chú ý liền phiền toái. Tưởng Tiên Tứ hai mắt phun lửa, tay cầm tay lái nổi gân xanh, lòng nóng như lửa đốt. Chu Tước, ngươi nhất định phải chờ ta, ta hiện tại thì tới cứu ngươi, sau khi trở về ta liền đáp ứng ngươi, về sau chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Chương 170, ngươi đi đường đều là ta xáo lộ. Nữ chính phản bội bắt đầu. Buổi tối, Hứa gia đại viện. Hứa Lương ngồi tại trên ghế nằm, thưởng thức bầu trời đêm trăng tròn. Bên người trên bàn đá, một bình trà chính đang tỏa ra mùi thơm ngát. Cách đó không xa, Chu Tước yên tĩnh đứng thẳng, còn đang chờ Tưởng Tiên Tứ tới cứu nàng đây. Hứa Lương thảnh thơi nâng chung trà lên phẩm một miệng, bình thản ngữ phun ra. Còn phải chờ đợi a? Ta liền nói ngươi cùng nhầm người, ngươi trong lòng hắn căn bản không có địa vị gì, là không sẽ rõ biết rõ nguy hiểm tình huống dưới tới cứu ngươi. Chu Tước giữ im lặng. Theo nàng không ngừng biến hóa sắc mặt đó có thể thấy được, trong nội tâm nàng cũng không phải là bình tĩnh như vậy. Theo đêm qua bắt đầu chờ tới bây giờ, một ngày không có gặp bóng người. Khoảng cách đổ ước kết thúc thời gian chỉ có mấy giờ. Tâm tình của nàng cũng theo bắt đầu hy vọng, dần dần chuyển hóa làm thất vọng. Hiện tại đã có niềm tin sụp đổ ý tứ. Thời gian từng giờ trôi qua. Nửa đêm 12 điểm, mang ý nghĩa một ngày kết thúc, một ngày mới bắt đầu. Chu Tước vẫn không có chờ đến Tưởng Thiên Tứ. Nàng thân sắc mê mang, não hải trống rỗng. Không dám tự tin, biết rõ nàng có nguy hiểm, Tưởng Thiên Tứ lại không tới cứu. Hôm qua đến bây giờ, chính mình một mực cùng Hứa Lương đợi cùng một chỗ, nhìn ra hắn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có đối Tưởng Thiên Tứ xuất thủ. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn phân phó thủ hạ đi ngăn trở khả năng. Coi như thế, nàng trong lòng vẫn là không khỏi một trận thương tâm khổ sở. Nhìn tới, là ngươi thua, ta tiểu nữ bục. Hứa Lương thanh âm truyền đến, Chu Tước nhìn lại liếc một chút, cất bộ lảo đảo rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng nàng rời đi, Hứa Lương như có điều suy nghĩ. Đột nhiên trên mặt tách ra một vệt nụ cười. Xem ra còn chưa tin ta đây, vậy liền để Tưởng Tiên Tứ đến tự mình nói cho ngươi đi, chắc hẳn khi đó sẽ rất có ý tứ. Hắn chưa có trở lại phòng ngủ, mà là tiếp tục phẩm lên trà, tựa hồ là đang chờ người nào đến. Không giống với Chu Tước lòng mang tâm thần bất định, Hứa Lương là xác định người kia sẽ đến. Đồng thời, sẽ không quá lâu. Quả nhiên, một giờ còn chưa tới, cửa chính chỗ truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Mãnh liệt như thế ba động, Chu Tước như thế nào lại không cảm giác được. Thân hình chớp động ở giữa đi tới cửa. Hứa Lương cũng chậm gì gì tới. May ra muội muội đi ra, không phải vậy nhìn đến cái này cảnh tượng, khẳng định lại sẽ quân lấy hắn không ngừng truy vấn. Lúc này cửa hai phe nhân mã ngay tại kịch chiến. Một phương chỉ có một người, đánh cho một phương khác mấy người liên tục bại lui. Đương nhiên, là trong bóng tối còn có thật nhiều sát thủ không có xuất thủ tình huống dưới. Nhìn đến Hứa Tương xuất hiện, giữa song phương ào ào dừng lại chiến đấu, kéo dài khoảng cách giằng co. Chu Tước, người tới một mặt mừng rỡ. Cái này dĩ nhiên chính là theo Đế Đô gấp trở về Tưởng Thiên Tứ. Trên đường trở về tao ngộ một số ngăn trở, làm trễ nải một chút thời gian, may ra hữu kinh vô hiểm. Nghe được thanh âm này, Chu Tước không nói một lời, ánh mắt phức tạp. Chu Tước, người đi mau ta đoạn hậu, bọn họ muốn truy, trừ phi theo ta trên thi thể bước qua đi. Tưởng Thiên Tứ trên thân hóa kình hậu kỳ uy thế triển lộ không bỏ sót, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Chu Tước một mực không hề bị lay động, Tưởng Thiên Tứ thấy thế gấp, hô: "Đi, đi mau a, ta có thể cản bọn họ lại, chờ Hứa Lương đi ra liền không nói được rồi." "Đi, chạy đi đâu? Nàng hiện tại đã là ta tiểu nữ bục." Nghe được cái này giống như ác mộng giống như thanh âm, Tưởng Thiên Tứ trong lòng sát ý sôi trào, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Định thân nhìn lại, Hứa Lương vậy mà đi tới Chu Tước bên người. Sau một khắc, trước mắt nhìn đến tràng cảnh, để hắn muốn rách cả mí mắt. Chỉ thấy Hứa Lương đưa tay, kéo qua Chu Tước vòng eo, đem nàng kéo. Tưởng Thiên Tứ khí đến nổ tung. Cho tới nay Chu Tước thầm mến, hắn cả ngón tay đều không đụng phải một chút đâu, bây giờ lại bị Hứa Lương kéo vớt vớt. Ngươi muốn làm gì? Mau đưa Chu Tước thả. Đừng kích động nha, ta cùng Tước Nhi đánh cái đánh bạc, nàng thua, làm ta tiểu nữ bộc. Tưởng Thiên Tứ nghe xong càng là hận đến nghiến răng, trên thân khí thế bạo phát, hiện thị rõ chiến thần bá khí. Ngay tại khí thế của hắn tích lũy đến một cái trình độ, muốn xuất thủ thời điểm, Hứa Lương âm thanh vang lên. Có muốn biết hay không chúng ta đánh cái gì đánh bạc? Gặp Tưởng Thiên Tứ không có trả lời, Hứa Lương cũng không thèm để ý, tự mình nói ra. Chúng ta đánh bạc hôm trước đến hôm qua bên trong, ngươi nếu tới cứu Chu Tước, ta liền thả hắn. Đáng tiếc a ngươi quá thời gian, nàng hiện tại là người của ta. Tưởng Thiên Tứ nghe vậy hô hấp trì trệ, tăng vọt khí thế cũng giống là tháo khí bóng cao su giống như, vẻ ngoài xuống tới, hắn sững sờ đường. Ngươi nói cái gì? Một đạo linh quang lóe qua, trước mắt mê vụ tản ra. Hắn vẫn cảm thấy không thích hợp. Tô Huyền Tình cho hắn phát tin cầu cứu, chạy tới về sau, phát hiện người lại không sự tỉnh. Rõ ràng thì là cố ý đem hắn dẫn đi qua. Trở về thời điểm, vé máy bay vé đường sắt cao tốc đều bán sạch. Hắn còn đang suy nghĩ làm sao lại trùng hợp như vậy, hiện tại hết thảy đều hiểu. Đều là Hứa Lương an bài, vì trì hoãn thời gian. Tưởng Thiên Tứ nổi giận đùng đùng chỉ Hứa Lương. Nguyên lại là ngươi dở trò quỷ, ta khuya ngày hôm trước liền chuẩn bị tới cứu Chu Tước, ngươi đem ta dẫn đi Đế Đô, trở về thời điểm ngươi đem vé máy bay lúc đoạn. Chu Tước lấy lại tinh thần, nghiêng đầu hầu nghỉ nhìn về phía Hứa Lương. Quả nhiên là trong bóng tối động thủ sao? Hứa Lương đưa tay xoa bóp nàng tràn đầy chất dính ban đầu lòng trắng trứng gương mặt, cười nói: "Ta khả năng không có làm trái quy tắc, một không có tự mình động thủ, hai không để cho thủ hạ đi ngăn cản, ngươi có thể hỏi một chút hắn vì sao lại đi Đế Đô." Nhìn Hứa Lương ở trước mặt khi dễ Chu Tước, Tưởng Thiên Tứ khí muốn giết người, nghiến răng nghiến lợi nói: "Là ngươi? Khẳng định là ngươi đúng hay không? Ngươi để Tô Huyền Tình cho ta phát tin cầu cứu, đem ta dẫn đi Đế Đô." Hắn cái kia tức giận a. Khó trách Tô Vãn Tình sẽ nói ra như vậy lạnh lùng lời nói, lại là Hứa Lương dở trò quỷ. Một mực không hiểu rõ Tô Huyền Tình ôn nhu như vậy người, làm sao lại cố ý đùa nghịch hắn đâu. Bất quá trải qua chuyện này, Tô Huyền Tình đã thương tim của hắn, cũng không tiếp tục muốn đi làm liếm cầu. Hiện tại cần phải làm là đem Chu Tước cứu ra, đáp ứng hắn thầm mến, song túc song phi. Đinh. Tưởng Tiên Tứ đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 1000. Đinh. Tưởng Tiên Tứ đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 1000. Ồ. Hứa Lương ồ một tiếng, khoe miệng hiện hiện cười yếu ớt. Tô Huyền Tình cùng Chu Tức gặp phải nguy hiểm, ngươi không chút do dự bỏ xuống Chu Tức, không xa ngàn dặm lựa chọn đi cứu Tô Huyền Tình, chật chật. Hắn muốn cũng là Tưởng Thiên Tứ câu nói này, tương đương với tất sát nhất kích. Tự sát còn được. Hắn trong bóng tối động tay chân gì không trọng yếu, chủ yếu là Tưởng Thiên Tứ không chút do dự lựa chọn đi cứu Tô Huyền Tình. Đủ để cho Chu Tức tất cả tưởng tượng sụp đổ. Quả thật đúng là không sai, hắn cảm giác trong ngực Chu Tức toàn thân chấn động, đạo tâm vỡ nát. Tưởng Thiên Tứ lúc này thời điểm chỗ nào còn nhìn không ra, Hứa Lương đây là tại châm ngòi ly gián, tức giận đến toàn thân phát run. Chu Tức, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, muốn không phải hắn đem tất cả vé máy bay đều lúc đoạn, ta nhất định có thể kịp thời trở lại cứu ngươi. Hứa Lương một mặt vô tội, đem Chu Tức ôm chặt hơn. Ấy, ta nói chính là không để cho thủ hạ đi ngăn cản Tưởng Thiên Tứ à, lúc đoạn vé máy bay là ta cho công ty hàng không gọi điện thoại để bọn hắn giúp một chút mà thôi. Chu Tước đã nghe không nổi nữa, thần sắc hữu quạng, thất hồn lạc phách. Tưởng Thiên Tứ tức hồn hện, vô năng phẫn nộ nói: "Hứa Lương, ngươi thiếu cho ta đổi trắng thay đen, là nam nhân thì cùng ta chất nước chân giáo làm qua một trận." Hứa Lương mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, ta đối nam nhân không có hứng thú, mang Tước Nhi trở về làm qua một trận, còn tạm được. Nói xong, hắn nâng lên Chu Tước cái cằm, hơi hơi cúi đầu xuống. "Ngươi tìm chết." "Oanh." Tưởng Thiên Tứ rốt cuộc nhịn không nổi nữa, toàn thân khí thế bạo phát, cầm bốc lên năm đấm liền chuẩn bị đánh tới. Hứa Lương nhẹ nhàng búng tay một cái. Bốn phương tám hướng, từng đạo bóng người trôi ra, nguyên một đám khí thế khủng bố. Thậm chí có mấy đạo hóa kình hậu kỳ khí tức. Đến xào huyệt, còn có thể để ngươi lật trời. Dường như một chậu nước lạnh rội xuống, đem trời ban trong nháy mắt tỉnh ngòi. Nhiều như vậy khí tức cường đại tại áp ở trên người hắn, cho dù là hóa kình hậu kỳ cũng không thể động đậy. Chỉ có thể dùng một đôi ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm cùng Chu Tức kề sát Hứa Lương. Một hôn kết thúc, Hứa Lương liếc hắn liếc một chút, ngữ khí chế nhạo. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ, cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Chương 171, Hứa Lương kế ly gián. Nữ chính cùng nhân vật chính đoạn tuyệt quan hệ. Trêu tức tiếng nói lọt vào tai, Tưởng Thiên Tứ hai mắt trợn lên, răng đều cắn nát. Xem ở ngươi đem Chu Tức đưa đến trước mặt ta phân thượng, cho ngươi một lựa chọn cơ hội, ngươi muốn chết như thế nào? Hứa Lương ánh mắt khẽ nhúc nhích, bình thản ngữ, để lộ ra lấm liệt sát ý. Tưởng Thiên Tứ thủy chung chừng lấy phát hồng ánh mắt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hứa Lương lúc này thời điểm đã hóa thành cho bụi. Không khí hiện trường túc sát, một cái ngoại ý muốn âm thanh vang lên. Thả hắn đi đi. Xoát xoát. Hứa Lương cùng Tưởng Thiên Tứ đều nhìn về Chu Tước, vừa mới mở miệng chính là nàng. Chu Tước lấy lại bình tĩnh, thu hồi phức tạp suy nghĩ, thần sắc lạnh lùng xuống tới. Ngươi đã từng đã cứu ta một mạng, lần này thả ngươi rời đi, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, từ đó ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mục. Sau khi nói xong, nàng đưa ánh mắt chuyển hướng Hứa Lương. Ngươi thả hắn đi, ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, làm ngươi người hầu gái. Hứa Lương trên mặt hiện hiện không ngoài sở liệu nụ cười. Hắn vốn là không có hiện tại giết cái này nhân vật chính dự định, khí vận còn không có thu hoạch xong đâu. Chỗ lấy nói như vậy, là xóm nghĩ đến Chu Tức sẽ cầu hắn buông tha Tưởng Thiên Tứ. Nữ chính tuy nhiên đối nhân vật chính thất vọng, nhưng là dị vãng tình cảm vẫn còn, không dễ dàng như vậy dứt bỏ. Đều là thói quen cũ. Hứa Lương muốn cũng là ném ra ngoài một bậc thang, để nữ chính chặt đứt cùng nhân vật chính sau cùng một tia quan hệ, cho nhân vật chính sâu sắc một kích. Đương nhiên, hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng chính là. Hứa Lương ra vẻ trầm tư, theo hắn chân mày hơi nhíu lại, không khí hiện trường càng ngưng trọng. Ngay tại Chu Tức tâm thần bất định bất an lúc, Hứa Lương đột nhiên cười, bước lên cằm của nàng. Vậy liền cho ngươi một bộ mặt. Đối lên cặp kia đôi mắt thâm thúy, kết hợp lời hắn nói, Chu Tước đồng cảm giác tâm lý ấm áp, giống như bình tĩnh như nước hồ thu rơi xuống một cục đá, nhấc lên hết lần này tới lần khác gợn sóng. Trước đó, Tưởng Thiên Tứ để bọn hắn đối Hứa Lương làm một cái kỹ càng điều tra, có rất sâu tầng thứ giải. Ma đô đệ nhất gia tộc Hứa gia đại thiếu, mấy ngàn nước tư sản người thừa kế, hóa kình đỉnh phong thực lực, thủ hạ nắm giữ lấy một cô vô cùng lực lượng thần bí, khủng bố như thế thân phận, vậy mà nguyện ý vì mình mà thay đổi ý chí, tâm lý nói không cảm động là giả. Phát giác được nét mặt của nàng biến hóa, Hứa Lương khoẹt miệng phát họa ra một vệt cười yếu ớt. Mục đích đã đến. Quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Tứ. Nghe được đi. Xem ở Tức Nhi xin tha cho ngươi phân thượng, hôm nay nên tha cho ngươi một mạng. Nhưng ta không phải là thảm miệng, muốn là lại đến trước mặt ta bắn đi, đừng trách ta tiện tay đập chết. Dứt lời, hắn đuôi bốn phía phất phất tay, từng đạo bóng người thu hồi khí thế. Thời khắc này Tưởng Thiên Tứ vẫn còn tinh thần hoảng hốt bên trong. Trước đây không lâu hắn mới giật mình tỉnh ngộ, liễu cầu không có tiền đồ, quyết định trở lại đón thụ Chu Tước. Hiện tại, Chu Tước muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, thái độ kiên quyết. Ánh trăng sáng không có, mực đỏ nốt rồi cũng mất. Thật đúng là nhân sinh vô thường. Đinh. Tưởng Thiên Tứ tâm tính sụp đổ, phản phái giá trị 1000. Đinh. Tưởng Thiên Tứ tâm thần bất ổn, phản phái giá trị 1000. Đinh. Ánh mắt xéo qua nhìn đến Hứa Lương cùng Chu Tước muốn đi, Tưởng Thiên Tứ lấy lại tinh thần. Vừa định phát tác, từng kia ánh mắt lần nữa rơi ở trên người hắn, trong nháy mắt tắt lửa. Trải qua vừa rồi áp bách, hắn tỉnh táo lại, đã để không nổi ý động thủ. Thực lực của mình vẫn là quá yếu, nếu như có thể cùng Hứa Lương một dạng đạt tới hóa kình đỉnh phong, những người này chỗ nào ngăn được hắn? Hắn cắn chặt hàm răng, hai tay nắm lấy đến xích sao, khuôn mặt dần dần dữ tợn. Nhẫn, phải nhịn. Hiện tại vô luận như thế nào cũng mang không đi Chu Tước, vậy liền để nàng trước đợi ở chỗ này, chờ mình có thực lực trở lại cứu người. Tưởng Thiên Tứ thở hổn hển, thật vất vả mới khiến cho cái kia con tức giận lắng lại. Ta ba cái kia huynh đệ đâu? Ngươi đem bọn hắn thế nào? Yên tâm, bọn họ còn chưa có chết. Xem ở Chu Tức trên mặt mũi, ta sẽ thả bọn họ trở về. Hứa Lương cũng không quay đầu lại nói, ôm Chu Tức vào eo, dần dần đi xa. Sau khi hắn rời đi, từng đạo bóng người cũng dần dần ẩn vào trong hắc ám, cửa nhất thời chỉ còn lại có Tưởng Thiên Tứ một người. Sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày, hắn trung quy là không có không nào xông vào, hưu quảng xoay người rời đi. Bóng lưng điều hưu, giống như một đầu chó. Trở lại trong nội viện, Hứa Lương đem lòng tay ra, thần sắc khôi phục lại nhạt. Trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Chu Tước nao nao. Nàng còn tưởng rằng Hứa Lương sẽ đem nàng mang đến gian phòng, đều làm xong một lần là nổi tiếng chuẩn bị. Tuy nhiên không hiểu, nhưng trong lòng rất cảm động, cảm kích nói: "Cảm ơn chủ nhân." Chính nàng đều không có phát hiện, chủ nhân hai chữ này kêu đi ra, mang theo chút chân tâm thực ý. Đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng rời đi, Hứa Lương bất cảm, như có điều suy nghĩ. Buông tha Chu Tước rồi. Dĩ nhiên không phải. Coi trọng con mồi đều sẽ không bỏ qua, không chỉ là con mồi đã đến bên miệng. Hảo cảm không có đạt tới yêu cầu, tạm thời còn không thể kéo vào gia tộc. Nàng mới gặp mãnh liệt đả kích, tâm tính sụp đổ, chơi cũng không có thể nghiệm cảm giác. Có điều hắn tin tưởng ba. Ly gián cùng nhân vật chính quan hệ trong đó, bằng vào xáo lộ của hắn, hảo cảm tăng lên sẽ rất nhanh. Sáng sớm, an điểm tâm xong, Hứa Lương đi tới cách đó không xa một cái nhà kho. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ bị tóm lên đến về sau, liền bị quan ở chỗ này. Bọn họ đã một hai đêm không ăn không uống. Bởi vì lo lắng bất chi bất giác quả liệu, thời khắc bảo trì cảnh giác, ba người một mực không có ngủ, mỏi mệt không chịu nổi. Làm Hứa Lương xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, cảm giác gáp bách mạnh mẽ đánh tới, bọn họ hoảng một nhóm. Không cần khẩn trương, ta không phải tới giết người. Hứa Lương trên mặt lộ ra như gió xuân ấm áp giống như mỉm cười. Nhưng xem ở ba trong mắt người, so núi thây biển máu mang cho sợ hãi của bọn hắn còn mu lớn. Làm là địch nhân, bọn họ biết Hứa Lương khủng bố đến mức nào. Thủ hạ huynh đệ vài trăm người, nói giết liền giết, tuyệt đối không phải người hiền lành. Không có để ý bọn họ cảnh giác, Hứa Lương mở miệng nói ra: "Ta muốn mời các ngươi giúp một chút." "Ngươi muốn chúng ta làm cái gì?" Thanh Long một mặt cảnh giác hỏi. Hứa Lương cổ tay khẽ đảo, một cái bình thủy tinh xuất hiện tại trong tay, bên trong yên tĩnh nằm một viên thuốc. Một bên nuốt, hắn một bên tự mình giải thích: "Đây là ta thủ hạ trước đây không lâu nghiên cứu ra, một loại đặc biệt nhằm vào võ giả thuốc, ăn về sau sẽ dẫn đến kinh mạch ngăn chặn, một khi động võ liền sẽ toàn thân bất lực, Hóa Kình tông sư cũng không ngoại lệ." Ba người nghe vậy, đều là lạnh cả tim. Bọn họ thân là ám kình đỉnh phong cao thủ, một chút thì nghe được thuốc này ác độc. Một cái võ giả lại không thể vận dụng vũ lực, cái kia là bực nào bị ai? Không chỉ có như thế ba, không có vũ lực, đã từng địch nhân tìm tới cửa, cũng chỉ có mặc người chém giết phần. Nhìn đến biểu hiện của bọn hắn, Hứa Lương biểu thị hài lòng, nói ra mục đích: "Ta muốn các ngươi đem viên này thuốc đút cho Tưởng Thiên Tứ." Chương 172, hạ độc. Đâm lưng chiến thần, đem nhân tâm đùa bỡn tại đầu ngón tay. "Ngươi để cho chúng ta cho đại ca hạ độc." Bạch Hổ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lập tức ánh mắt trợn lên giận dữ nhìn. Nếu như không phải biết mình không phải là đối thủ, hắn tuyệt đối sẽ đi lên ra tay đánh nhau. Giống bọn họ loại này tại Hắc Ám thế giới lăn lộn lính đánh thuê, mười phần coi trọng tình huynh đệ. Huống chi Tưởng Thiên Tứ vẫn là đại ca của bọn hắn. Đâm lưng chuyện của đại ca truyền đi, không chỉ có sẽ bị người phỉ nhổ, thủ hạ huynh đệ cái nào còn dám cùng hắn. Coi như hắn càng ngày càng xem thường Tưởng Thiên Tứ, cũng không nghĩ tới phản bội, chớ đừng nói chi là hạ độc. Huyền Vũ cũng là đứng ra, nghĩa chính ngôn từ nói: "Rơi xuống trong tay ngươi, chúng ta nhận thua, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện. Muốn để cho chúng ta phản bội đại ca, không có khả năng." Thanh Long tuy nhiên không nói gì, nhưng trầm mặc đã đại biểu hết thảy. "Ha ha." Hứa Lương khẽ cười một tiếng: "Các ngươi đem Tưởng Thiên Tứ làm đại ca, hắn có thể chưa hẳn đem các ngươi làm huynh đệ a. Các ngươi còn không biết a. Tưởng Thiên Tứ trở lại cứu Chu Tước, hắn vì nữ nhân cùng ta liều mạng, lại không có để ý sống chết của các ngươi. Ngươi nói bậy, đại ca không phải người như vậy." Bạch Hổ há miệng phản bác, tuy nhiên ít nhiều có chút ngữ khí không đủ. Tại Hắc Ám thế giới thời điểm, Tưởng Thiên Tứ cái gì cũng tốt, trọng tình trọng nghĩa. Từ khi sau khi trở về thì cùng biến thành người khác vậy. Vì một nữ nhân, làm hại mấy trăm huynh đệ chết thảm, liên gia nghiệp đều bại quang. Các ngươi có phải hay không sai lầm một việc? Ta không phải đến cùng các ngươi thương lượng, ta là tới thông báo các ngươi." Hứa Lương thần sắc lạnh lẽo, vô hình uy áp phát ra, ba người câm như hến. Đưa tay nhìn thoáng qua thời gian, hắn nói nhỏ một tiếng: "Không sai biệt lắm đến thời gian." Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Vừa dứt lời, trên bàn một bộ điện thoại di động vang lên điện báo tiếng chuông. Thanh Long mi đầu giật giật, đó là điện thoại di động của hắn. Vừa mới liền thấy Hứa Lương lúc tiến vào, có người đem bọn hắn đoạt lại điện thoại di động cầm về, cảm thấy rất là nghi hoặc. "Thiết đi." Phát giác được Hứa Lương có chút quái dị biểu lộ, Thanh Long tâm lý lộ bộ một chút, dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Đi tới gần, cầm điện thoại di động lên, ân xuống nút trả lời: "Long ca không xong, vừa mới chúng ta tổng bộ bị công hãm, một người sống đều không có để lại." Ầm ầm. Thanh Long đại nào đứng máy, cả người đều tê. Hắn nghe được cái gì? Trên thần điện tổng bộ bị công hãm. Phải biết, bọn họ tổng bộ không chỉ có ẩn nấp, phòng thủ còn phá lệ nghiêm mật. Các loại đại thương lực vũ khí nóng bố khống, liền tạ, đạn hóa tiễn đều có. Đột nhiên có người nói cho hắn biết, như thế phòng thủ nghiêm mật lại bị người tiêu diệt. Nhưng gọi điện thoại cho hắn tới, là tín nhiệm nhất thủ hạ huynh đệ, không có khả năng lừa hắn. Ngươi lặp lại lần nữa. Thanh Long đồng tử co vào đến to bằng mũi kim. Vì phòng ngừa chính mình không phải nghe lầm, hắn hỏi nữa một lần. Lúc này, đối diện đem sự tình đầu đuôi nói một lần. Bởi vì chiến thần tập đoàn phá sản, chiến thần điện đã mất đi nguồn kinh tế, tiền vốn đều mắc vào. Bọn họ đành phải làm về nghề cũ, làm lính đánh thuê. Hắn mang theo một tiểu đội chính chấp hành nhiệm vụ trở về, phát hiện tổng bộ một mảnh khói báo động, tất cả mọi người chết rồi. Trước cho Tưởng Thiên Tứ gọi điện thoại, không có nhận. Hắn lại gọi cho chiến thần điện nhân vật số 2 Thanh Long. Xác nhận tổng bộ bị diệt tin tức, Thanh Long phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, tâm lý dâng lên sợ hãi vô ngần. Đến cùng là ai làm? Ngoại trừ Hứa Lương còn có người nào? Nguyên lai tưởng rằng hắn sau lưng cỗ thế lực kia, giết hắn thủ hạ tình báo nhân viên, cũng đã đầy đủ khủng bố. bây giờ lại liên tổng bộ đều diện. Hắn ngẩng đầu, đối lên Hứa Lương hai mắt, vội vàng rời. Thanh Long, Chiến Thần Điện xảy ra chuyện gì? Bạch Hổ cùng Huyền Vũ tới truy vấn. Bọn họ mơ hồ theo trong điện thoại nghe được ra chuyện tin tức. Thở sâu, gặp Hứa Lương không có ngăn cản, Thanh Long giải thích. Hứa Lương yên tĩnh nhìn lấy, thần sắc cũng rung. Tựa như hủy diệt vài trăm người, không phải hắn ra lệnh. Cũng đúng, không có đem toàn bộ Chiến Thần Điện diệt, đã coi như là hắn nhân tử. Hắn chỉ là đem Chiến Thần Điện bên trong Tưởng Thiên Tứ tử trung cho thu thập. Đến lúc đó đưa Tưởng Thiên Tứ lên đường, trưởng khống ba người này, hắn liền có thể thẩm bên trong trưởng khống Chiến Thần Điện. Đây là một cỗ không tệ lực lượng, một số việc nhỏ không cần đến Thiên Vong xuất thủ, có thể giao cho bọn hắn xử lý. Suy tính như thế nào? Thu hồi suy nghĩ, Hứa Lương mỉm cười nhìn lấy ba người. Ba đại chiến tướng đều là khuôn mặt bi thương. Lại là mấy trăm huynh đệ chết thảm, bọn họ biết rõ hung thủ gần ngay trước mắt, muốn báo thủ lại bất lực. Biết ta vì cái gì không có đem toàn bộ Chiến Thần Điện đều diệt sao? Đó là bởi vì đắc tội ta chỉ có Tưởng Thiên Tứ, cùng các ngươi không quan hệ. Hứa Lương lời nói dường như ẩn chứa ma lực, khiến người ta nhịn không được đi tin phục, sau cùng tiếng nói nhất chuyện. Cho nên, các ngươi là muốn chết ở chỗ này, vẫn là ngoan ngoãn dựa theo ta nói làm. Hứa Lương mà nói để bọn hắn nhớ tới. Đúng a? Đây hết thảy đều là Tưởng Thiên Tứ tạo thành. Muốn không phải hắn đắc tội Hứa Lương, Chiến Thần tập đoàn liền sẽ không đóng cửa, nhiều huynh đệ như vậy cũng sẽ không chết, bọn họ cũng sẽ không bị liên lụy bốn. Vừa nghĩ tới bởi vì Tưởng Thiên Tứ, bọn họ muốn trắng trắng chết ở chỗ này, nhất thời thì mặc kệ. Phẫn nộ, dần dần hướng Tưởng Thiên Tứ chuyển đi. Bạch Hổ càng nghĩ càng giận, đột nhiên đứng dậy, trong mắt lửa giận mãnh liệt. Mã Đức, làm. Cũng không lâu lắm, Huyền Vũ cùng Thanh Long cũng ào ào biểu thị đáp ứng, trở về cho Tưởng Thiên Tứ hạ độc. Đem trong tay bình thuốc cho bọn hắn, Hứa Lương trước khi rời đi, ý vị thâm trường nói ra: "Hy vọng các ngươi nói được thì làm được, ta không muốn nhìn thấy có người ở sau lưng giở trò, nếu không các ngươi biết hậu quả." Ba người tâm tình trầm trọng đi ra nhà kho, cảm nhận được ánh sáng mặt trời đánh rơi vào trên người, đều có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Người chính là như vậy, đã mất đi, mới hiểu được chân quý. Bọn họ vốn cho rằng sẽ một mực bị giam tại cái kia tối tăm không ánh mặt trời thương khố bên trong, thẳng đến tươi sống chết đói. Hiện tại gặp lại ánh sáng, đều rất cảm thấy chân quý. Chúng ta thật muốn cho đại ca hạ độc sao? Huyền Vũ có chút chần chờ nói. Không phải vậy đâu. Lấy Hứa Lương thủ đoạn, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Huống chỉ. Bạch Hổ ánh mắt thâm trầm, đè nén lửa giận nói. Vốn chính là hắn Tưởng Thiên Tứ gây ra họa, muốn không phải hắn đắc tội không chọc nổi người, chúng ta cũng sẽ không chết nhiều huynh đệ như vậy. Thế nhưng là. Huyền Vũ còn muốn nói điều gì, bị Thanh Long ngắt lời nói. Trước trở về rồi hay nói. Ba người một đường báo tác, về tới cái kia tối tăm ở mức phòng. Tưởng Thiên Tứ ngồi ở trên ghế salon là người. Nhìn đến ba cái huynh đệ trở về, hắn thở dài một hơi. Muốn là lại không gặp được ba cái thủ hạ đắc lực, hắn lại muốn đi xông vào này cái kinh khủng địa phương. Các ngươi trở về rồi. Hứa ra đại viện nhiều cao thủ như vậy, hắn có thể tưởng tượng đến ba người đi xông hậu quả, bởi vậy liền không có hỏi thăm nguyên nhân. Đại ca, lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Đi cứu Chu Tức ngươi làm sao đột nhiên đi rồi? Thanh Long con ngươi chớp lên, bất động thanh sắc hỏi. Đối với ba cái huynh đệ, Tưởng Thiên Tứ không có giấu giếm, đem Hứa Lương hậu trường an bài đều nói ra. Nói đến Tô Huyền tình lạnh lùng, Chu Tước muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ thời điểm, cảm giác một trái tim ẩn ẩn đau. Mà nghe xong hắn, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba người đều là cắn răng. Quả nhiên ấn chứng Hứa Lương nói lời. Vị đại ca kia chỉ để ý nữ nhân, đối sống chết của bọn hắn không có chút nào quan tâm. Bọn họ cũng là hiểm tử hoàn sinh có được hay không? Lúc này, trong lòng ba người đồng thời toát ra một cái ý nghĩ. Đã ngươi bất nhân, thì chớ trách chúng ta bất nghĩa. Chương 173, tứ đại thần thú, đại ca, cái kia uống thuốc. Đại ca, ngươi thu đến Chiến Thần Điện tin tức truyền đến sao? Hít sâu một hơi, Thanh Long đè nén lửa giận hỏi. Tin tức? Tin tức gì? Bởi vì tinh thần mỏi mệt, Tưởng Thiên Tứ không có phát giác được ba người ánh mắt biến hóa, thần sắc mờ mịt. Nhớ đến trước đây không lâu hoàn toàn chính xác có điện thoại đánh tới, không quá lớn thời gian không có nạp điện, điện thoại di động tắt máy. Thanh Long lúc này đem Chiến Thần Điện tổng bộ bị diện sự tình nói rõ chi tiết ra. Tưởng Thiên Tứ nghe xong, lâm vào ngốc trệ bên trong. Tại tổng bộ đều là hắn thân cận nhất huynh đệ, chừng 5-600 người, vậy mà trực tiếp bị diệt. Hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận. Nửa ngày, hắn lấy lại tinh thần. Song tay nắm thật chặt Thanh Long bả vai, hai mắt phun lửa, trên cánh tay từng cái gân xanh nổi bật, khí thế kinh khủng phát ra. Là ai? Là ai làm? Hóa Kình tông sư uy áp bao phủ trên người bọn hắn, đại khí không dám thở, nguyên một đám tâm lý càng tức giận hơn. Người con mẹ nó lợi hại như vậy, đi tìm Hứa Lương, vì các huynh đệ báo thù a mỗi một ngày, thì mẹ nó đối với mình người phóng thích khí thế. Bọn họ thật chịu đủ. Sau đó, Bạch Hổ không có để ý mặt mũi của hắn, không chút khách khí nói ra. Ngoại trừ Hứa Lương còn sẽ là ai? Hứa Lương? Tưởng Tiên Tứ sửng sốt một chút, theo phẫn nộ bên trong hoàn hồn, cắn chặt hàm răng. Lại là Hứa Lương. Trong mắt của hắn lửa giận càng tràn đầy. Lập tức nghĩ đến Hứa Lương thực lực kinh khủng, còn có cái kia cỗ thần bí thế lực chống đỡ, lửa giận dần dần dập tắt. Đúng, cũng là Hứa Lương, bởi vì ngươi đắc tội hắn, chúng ta lại chết 600 huynh đệ. Tưởng Tiên Tứ thất thần con ngươi chuyển động, rơi ở bên cạnh Bạch Hổ trên thân. Như là đã quyết định, Bạch Hổ suy nghĩ thông suốt, tâm lý có khẩu khí không nhả ra không thoải mái. Còn không đợi hắn có phản ứng, Huyền Vũ cũng mở miệng. Lúc trước chúng ta khuyên ngươi lưu tại Hắc Ám thế giới, ngươi nhất định phải chạy về đến, hiện tại tốt đi. Bởi vì ngươi mù mấy cái trăm bước, Chiến Thần tập đoàn phá sản, bởi vì ngươi liếm cậu, Chiến Thần Điện 3000 người tổn thất 1/3. Liếm cậu coi như xong, sau cùng không chỉ có không có đem Tô Huyền tỉnh vãn hồi lên, còn đem Chu Tức đưa qua, ngươi đúng là mẹ nó là một nhân tài. Thanh Long một thanh đẩy ra Tưởng Thiên Tứ tay, ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Mặc dù nói đi ra không dễ nghe, nhưng tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi. 36 độ miệng, nói ra lạnh lùng như vậy. từng đạo lời nói, giống như từng trôi lợi kiếm, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Theo ba cái lớn nhất hảo huynh đệ trong mắt, Tưởng Thiên Tứ thấy được nồng đậm bất mãn. Một trận choáng váng cảm giác đánh tới, bước chân hắn lảo đảo, lui về phía sau mấy bước. "Ngươi, các ngươi." Tưởng Thiên Tứ đưa tay chỉ Tam đại thần thú, trong mắt tràn đầy không thể tin, đau lòng tới cực điểm. Ngày xưa cùng một chỗ kể vai chiến đấu hình ảnh hiện lên ở trước mắt. Uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, trên chiến trường tùy ý giết địch, tốt không vui. Hiện tại nguyên một đám hảo huynh đệ ánh mắt, hận không thể đem hắn giết chi cho thông khoái. Ngay sau đó, đả thương người ngữ quanh quẩn ở bên hai. Hết thảy đều là bởi vì hắn. Phúc. Hắn vốn là một ngày hai đêm không ngủ, tinh thần căng cứng, tâm tình đã chập trùng. Bị Tô Huyền Tình lừa gạt, Chu Tước đoạn tuyệt quan hệ, huynh đệ bất mãn. Luân phiên đả kích phía dưới. Liền xem như hắn tại Hắc Ám thế giới lịch luyện 5 năm, hóa kình hậu kỳ tâm cảnh cũng gánh không được. Phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cái kia cũ cảm giác hôn mê càng mãnh liệt, nghiêng đầu một cái, hôn mê bất tỉnh. Đinh. Thượng Thiên Tứ tâm tính nổ tung, phản phái giá trị 1000. Đinh. Thượng Thiên Tứ tâm thần sụp đổ, phản phái giá trị 1000. Đinh. Làm Thượng Thiên Tứ khi tỉnh lại, đã là xế chiều. Ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ chiếu vào, rơi trên mặt của hắn, cảm giác có chút chói mắt, hơi hơi nhắm mắt lại. Làm hắn lần nữa mơ hồ mở mắt lúc, Thanh Long bưng một cái chén thuốc tới. "Đại ca, cái kia uống thuốc." Đi tới gần, hắn đem Tưởng Thiên Tứ dịu dắt đứng lên, chén thuốc đưa tới trước mặt. Trong chén thuốc hiện ra màu nâu nhạt, cùng Hứa Lương giao cho viên thuốc của bọn họ nhan sắc nhất trí, bị hắn nghiền nát tan trong nước. Cảm nhận được hảo huynh đệ quan tâm, Tưởng Thiên Tứ trong lòng ấm áp. Quả nhiên a, huynh đệ ở giữa cái nào có thâm cừu đại hận gì, vừa mới bất quá là hắn nhất thời nói nhảm. Nói ra cũng liền bất giận. Minh đích thật có vấn đề rất lớn, không cần phải sinh bọn họ khí. Tưởng Thiên Tứ trên mặt lộ ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười. "Có mấy người các ngươi hảo huynh đệ theo ta, ta Tưởng Thiên Tứ có phúc ba đời." Nói xong, hắn tiếp nhận chén thuốc, ngửa đầu uống một ngụm hết sạch, hào tình vạn trượng. Bởi vì mới tỉnh quan hệ, luôn luôn cảm giác bén mẹ hắn, không có phát giác được Thanh Long phức tạp biểu lộ. Uống xong thuốc về sau, Tưởng Thiên Tứ để xuống bát, thoải mái nói: "Chúng ta ngày mai liền trở về đi." Thanh Long một mặt khẩn trương nhìn hắn đem thuốc uống xong, sợ nửa đường xảy ra vấn đề gì, hỏi tới khó trả lời. May ra hắn quá lo lắng. Hứa Lương đã sớm nói, thuốc này đặc biệt nhằm vào võ giả, chỉ cần không động võ thì không có gì khác biệt. "Đi đâu?" Nghe được Tưởng trời ban, Thanh Long trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, ngậm bứt hỏi: "Đương nhiên là về Hắc Ám thế giới, chiến thần điện xuống dốc không quan hệ, chúng ta thì một lần nữa chỉ huy nó quật khởi." Luân phiên đả kích về sau, hắn cũng suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Hắn cùng Hứa Lương chênh lệch thật sự là quá lớn. Đô thị vốn chính là đại bản doanh của hắn, cùng đối nghịch, cùng muốn chết không khác. "Đấu không lại ngươi, ta còn không trốn thoát sao?" Đến mức để xuống cừu hận. Đó là không có khả năng không hơi có chút. Hắn nhất định phải làm cho Hứa Lương nỗ lực nghìn lần vạn lần đại giới. Lần này hắn trở lại Hắc Ám thế giới, nhất định muốn đem chiến thần điện phát triển càng thêm lớn mạnh, đợi có hủy diệt Hứa ra thực lực trở lại. Ai ngờ, nghe được hắn về sau, Thanh Long trực tiếp mặt đen. "Ngươi đặc biệt ổn định một chút đi. Chiến thần điện huynh đệ thai hỏa 1/3 còn chưa đủ, là muốn đem 3000 huynh đệ toàn bộ chơi xong mới cam tâm sao? Liên chiến thần điện bí ẩn tổng bộ đều có thể tìm tới, đồng thời tại không có bất cứ động tĩnh gì tình huống dưới diệt." Hắn không chút nghi ngờ, Hứa Lương có tùy tiện hủy diệt toàn bộ chiến thần điện thực lực. Xanh mặt rồng phía trên lộ ra một cái kiên cường nụ cười. "Đại ca, chúng ta nghe ngươi. Chờ ngươi đem thương tổn dưỡng tốt chúng ta liền trở về." Ngay tại đem trời ban mặc sức tưởng tượng tương lai, Thanh Long phụ họa thời điểm, Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện tại cửa, đối với hắn vây vây tay. Thanh Long mi đầu khẽ nhúc nhích, tùy tiện Bạch Hổ, bình thường đều là có lời nói thẳng. Hiện đang tìm hắn ra ngoài, nhất định là có liên quan ba người ở giữa bí mật, không thể để cho Tưởng Thiên Tứ biết. Không do dự, hắn lúc này đi ra cửa. Tưởng Thiên Tứ thấy thế cũng không có để ý, nếu như đặt ở bình thường, hắn khẳng định sẽ phát giác được sự tình không thích hợp, đáng tiếc hắn hiện tại đã tâm tính sập. Cũng không lâu lắm, Thanh Long đi mà quay lại, gương mặt phức tạp. "Đại ca, có người tìm tới chúng ta, không chỉ có hóa kình đỉnh phong thực lực, còn không còn có tại Hứa ra thế lực. Hắn nguyện ý xuất thủ, giúp chúng ta cùng một chỗ đối phó Hứa Lương, đại ca muốn hay không cùng chúng ta đi gặp gặp?" Vừa mới Bạch Hổ gọi hắn ra ngoài, nói là Hứa Lương ra lệnh, hạ dược về sau thì sẽ đi qua gặp hắn. Mặc dù biết Tưởng Thiên Tứ uống thuốc, đại khái vẫn không có thực lực, có thể tùy ý hắn nắm. Nhưng rất nhiều năm ở chung xuống cảm tình, vẫn là để hắn cũng không có làm như thế. Tìm một cái thích hợp lý do. Quả nhiên, Tưởng Thiên Tứ nghe vậy, ánh mắt xoát một chút thì sáng lên. Nếu như bây giờ thì có đối phó Hứa Lương biện pháp, hắn cần gì phải trở lại Hắc Ám thế giới chậm rãi phát triển đâu. "Đi, đương nhiên đi." Chương 174, chiến thần trở về và ở ổ chó. "Ngươi đang dạy ta làm việc." Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba người mang theo Tưởng Thiên Tứ, đi tới một cái trà lâu. Tưởng Thiên Tứ một đường mang ước mơ. Nếu như gặp mặt người thật có không kém gì Hứa Lương thực lực, vẫn là hóa kình đỉnh phong cao thủ. Như vậy tới hợp tác, liền có cùng Hứa Lương nói chuyện ngang hàng tư cách. Đến lúc đó đem Chu Tức cứu ra cũng dễ dàng một chút. Thế mà, làm hắn đi vào trà lâu, đi vào một cái ghế lô. Nhìn đến bên trong chỉ có Hứa Lương một người đoan tọa thời điểm, cả người đều làm một bức. Tiếp nhận áo đỏ phao trà ngon, Hứa Lương nhẹ khẽ nhấp một miếng, điểm cái tán. "Em có chỗ tiến bộ." Biết hắn thích uống trà, áo đỏ cái này đỉnh tiêm sát thủ, vì thế chuyên môn học tập trà nghệ. Đạt được Hứa Lương khích lệ, nàng cười vui vẻ. Chủ nhân tán đồng so cái gì đều trọng yếu. Chén trà trong tay nhẹ nhàng lay động, Hứa Lương một mặt ngoạn vị nhìn lấy Tưởng Thiên Tứ. "Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Tưởng Thiên Tứ không phải người ngu, trước đó là quá tin tưởng huynh đệ, hiện ở nơi nào vẫn không rõ. Chỗ nào có người nào muốn đối phó Hứa Lương? Ba cái tốt huynh đệ là cố ý đem hắn mang tới nơi này. Hắn hai mắt phun lửa, nhìn về phía ba người, hoảng sợ biến sắc. "Các ngươi phản bội ta?" Ba người đều xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Tưởng Thiên Tứ ánh mắt. Dù sao việc này đích thật là bọn họ làm không đúng. Vì cái gì? Ta tự nhận đối với các ngươi không tệ, trên chiến trường nhiều lần đã cứu các ngươi. Gặp bọn họ giữ im lặng, Tưởng Thiên Tứ thống khổ nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt. Các ngươi chẳng lẽ quên lúc trước thành lập Chiến Thần Điện thời điểm, ba chúng ta Thiên huynh đệ phát hạ lời thế sao? Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, thịt nát xương tan, vĩnh viễn không bao giờ tướng phụ, các ngươi hiện tại phản bội ta. Hắn nói không được nữa, bởi vì khí cấp công tâm, toàn thân thẳng thình thịch. Đinh. Tưởng Thiên Tứ tâm tính sụp đổ, phản phái giá trị 1000. Ách. Hứa Lương thưởng thức trà, nhiều hứng thú nhìn lấy tình cảnh này. Để ba người đem Tưởng Thiên Tứ mang tới là vì cái gì? Còn không phải là vì nhìn trận này cho vui. Nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy, rõ ràng là ngươi đắc tội Hứa công tử, dựa vào cái gì muốn liên lụy đến chúng ta những huynh đệ này? Việc đã đến nước này ba. Hứa Lương là rõ ràng để bọn hắn cùng Tưởng Thiên Tứ quan hệ vỡ tan, Thanh Long đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói: "Không sai, chúng ta chỉ là không muốn các huynh đệ, bởi vì ngươi trắng trắng chết thảm mà thôi. Vì ngươi, chúng ta đã hy sinh đủ nhiều rồi, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi." Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đồng dạng mở miệng, cùng Thanh Long đứng tại cùng vừa lên nét. "Tốt tốt tốt." Nghe bọn hắn lại lấy ra bộ này lý do thoái thác, Tưởng Thiên Tứ không phản bắt được, tràn ngập sát ý ánh mắt chuyển hướng Hứa Lương. "Nói đi, ngươi để bọn hắn gạt ta tới, đến cùng muốn làm gì?" Đinh. Tưởng Thiên Tứ tâm tính sụp đổ, phản phái giá trị 1000. Đinh. Tưởng Thiên Tứ đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 1000. Không làm gì, ta chính là muốn nhìn các ngươi một chút tình huynh đệ mà thôi. Hứa Lương miệng hơi cười, tư thái thong dong, thủy chung là như vậy như gió xuân ấm áp. Tưởng Thiên Tứ nghe vậy khí muốn thổ huyết. Hứa Lương đem hắn lừa qua đến, cũng là muốn nhìn hắn cùng cái này ba cái tốt huynh đệ phản bội. Khinh người quá đáng. Tưởng Thiên Tứ khí dốc hết ra lạnh, không ngừng hít sâu, đem lửa giận cưỡng chế tới. Còn phải tiếp tục nhịn xuống đi. Trong lòng quyết định rời đi về sau thì về hắc ám thế giới, không muốn mạng phát triển thế lực, có thực lực lại đến diễn chiến thần trở về. Nắm chắc quả đấm bung ra. Hắn không rên một tiếng, quay người liền chuẩn bị rời đi. Không đợi hắn đi hai bước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ chặn đường đi của hắn lại. Bọn họ sắc mặt không ngừng biến hóa, như là đã đắc tội, vậy cũng chỉ có một con đường đi đến đen. Muốn là Tưởng Thiên Tứ đem phản bội sự tình nói ra, bọn họ đem khó có thể đặt chân. Nhìn lấy trước kia hảo huynh đệ ngăn ở trước mặt, muốn đối địch với chính mình, Tưởng Thiên Tứ đau lòng đến không thể thở nổi. Lấy lại bình tĩnh, thần sắc hắn lạnh lẽo. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cả ta? Nói xong, hắn hai chân hơi cong, làm ra tư thế chiến đấu. Cũng ngay lúc này, một cỗ suy yếu cảm giác vô lực đánh tới, đặt mông ngã nhào trên đất. Tưởng Thiên Tứ mở bức. Tình huống như thế nào? Làm sao không làm gì được rồi? Thanh Long ba người lại là biết, đây là Hứa Lương cho thuốc có hiệu quả, đều là thở dài một hơi. Muốn là hoàn hảo trạng thái chiến thần, Hứa Lương lại là đầy vẻ xem trò đùa, bọn họ thì xong đời. Khóe mắt liếc qua nhìn đến ba người biểu lộ như chút được gánh nặng, Tưởng Thiên Tứ ý thức được không thích hợp. Rất nhanh liên tưởng đến vừa mới Thanh Long để hắn uống thuốc. Trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, duy nhất xảy ra vấn đề địa phương ngay ở chỗ này. Ngón tay hắn lấy Thanh Long, cực hạn phẫn nộ, để tay của hắn run run rẩy tay. "Ngươi, các ngươi cho ta hạ độc." Hắn vạn lần không ngờ, bị hắn xem là tốt nhất ba cái huynh đệ vậy mà hạ độc, phản bội đến triệt để như vậy. Đinh. Tưởng Thiên Tứ tỉnh thần sụp đổ, phản phái giá trị 1000. "Để hắn đi thôi." Hứa Lương nhẹ nhàng tiếng nói truyền đến. Ba cái thần thú sắc mặt không ngừng biến hóa, do dự muốn hay không hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem Tưởng Thiên Tứ xử lý. Trên người bọn họ bộc lộ sát ý bị Tưởng Thiên Tứ phát giác, chỉ cảm thấy vô cùng bị ai, cuộc đời mình quá thất bại. Thê nữ đầu nhập người khác trước ngực, ưa thích nữ nhân của mình bị chính mình đưa ra ngoài, sản nghiệp phá sản, thủ hạ một cái chết thảm, huynh đệ phản bội hận không giết được hắn. Thảm, quá thảm rồi. Sao một cái thảm chưa đến? Giờ khắc này, Tưởng Thiên Tứ lòng như cho nguội. Đinh. Tưởng Thiên Tứ lâm vào tuyệt vọng, phản phái giá trị 1000. Ta có phải hay không hạ thủ độc các điểm? Hứa Bất Cảm đột nhiên có chút lương tâm phát hiện chuyện gì xảy ra. Huynh đệ, ngươi có thể là nhân vật chính, muốn ủng hộ ở a? Không tao ngộ nữ nhân lừa gạt, huynh đệ phản bội, sản nghiệp phá sản, cũng không xứng xưng chính mình là nhân vật chính. Bởi vì cái gọi là thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt. Thu hồi suy nghĩ, gặp Tam đại thần thú còn đằng đằng sát khí đứng tại Tưởng Thiên Tứ trước mặt, hắn nhíu mày. Không nghe thấy lời nói của ta a? Ba người toàn thân chấn động, lấy lại tinh thần, vội vàng tránh ra đường đi. Tưởng Thiên Tứ run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, phát hiện mình chỉ cần không động võ liền không sao, chậm rãi rời đi trả lâu phòng. Đi tới cửa, hắn quay đầu nhìn Thanh Long ba người, còn có Hứa Lương liếc một chút. Phản phất muốn thật sâu nhớ kỹ giờ khắc này cửu hận. Thẳng đến hắn sau khi rời đi, Tam đại thần thú nhìn về phía Hứa Lương, muốn nói lại thôi. Hắn nhưng là đem Tưởng Thiên Tứ đắc tội hung ác, chẳng lẽ hạ cái thuốc liền bỏ qua? Không giống như là phong cách của hắn. Á Thanh Long đem nghi hoặc hỏi đi ra. Hứa công tử, ngài cứ như vậy thả hắn rời đi? Đương nhiên. Hứa Lương mỉm cười, lời nói đến một nửa, giọng nói vừa chuyển. Không có đơn giản như vậy. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, cho ta nhìn chằm chằm vào hắn, không quản các ngươi dùng biện pháp gì, đừng để hắn ăn được ngủ ngon. Nhặt đồ bỏ đi thùng thì không cần lo, đơn giản tới nói, hắn chỉ có thể ăn thùng rác. Ngủ nha. An bài cho hắn một cái ổ chó. Chiến thần trở về, ở ổ chó còn được. À cái này. Nghe xong Hứa Lương giao cho bọn hắn nhiệm vụ, Tam đại thần thú trợn tròn mắt. Con tưởng rằng Hứa Lương là buông tha Tưởng Thiên Tứ, cái này mẹ nó so giết hắn còn tra tấn người tốt ta. Làm đã từng huynh đệ, tuy nhiên bất hòa muốn để hắn chết, nhưng cũng không làm được làm đục như vậy người sự tình tới. Hứa công tử, không cần thiết tra tấn người a. Giết hắn là được rồi. Do dự một chút, Thanh Long đứng ra, có chút không đành lòng đường. Ừm. Ngươi đang dạy ta làm việc. Chương 175, chiến thần ác mộng chính thức bắt đầu. Nghi thoáng nữ chính, ngươi đang dạy ta làm việc. Nương theo lấy Hứa Lương tiếng nói vừa ra, cả căn phòng nhỏ bên trong không khí ngưng trệ. Ánh mắt chỗ Tam đại thần thú chỉ cảm thấy bị hồng hoang manh thú để mắt tới, thân thể cứng ngắc, không thể động đậy. Giờ khắc này, bọn họ mới giật mình tỉnh ngộ. Từ đầu đến cuối, Hứa Lương đều không coi bọn họ là chuyện, chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ mà thôi. Muốn không phải để bọn hắn đối phó Tưởng Thiên Tứ, nói không chừng tiện tay diệt. Ba người toàn thân rét run, sợ mất mật, cũng không dám nữa nói thêm nữa. Đem sự tình làm xong, ta còn có thể để các ngươi trở về lăn lộn cái lao đại tương xứng. Gặp đem người chấn nhất rồi, Hứa Lương thu hồi ánh mắt, uống một ngụm trà chậm chậm nói, muốn là không có dựa theo ta nói làm, liền đi bồi đại ca của các ngươi đi. Trên thần điện cái kia 2000 người cũng không có tồn tại cần thiết. Soát soát soát. Ba người thần sắc sợ hãi, vừa mới trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đã là mồ hôi rơi như mưa. So Tưởng Thiên Tứ khí thế kinh khủng nhiều. Hứa Lương so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Đã nghe chưa? Gặp Hứa Lương hỏi thăm, ba người đều là gà con mổ thóc giống như gật đầu. Nghe thấy được, chúng ta nhất định dựa theo ngài nói làm. Lời nói đều nói đến phân thượng này, bọn họ nơi nào còn dám không làm theo. Chết đạo hữu, không chết bần đạo. Ai kêu là Tưởng Thiên Tứ trêu chọc Hứa Lương đâu? Ở trong lòng tìm một cái lý do, chợt cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Cút đi. Hứa Lương phất phất tay, giống như là đuổi rồi đồng dạng. Tam đại thần thú lại không có để ý, ngược lại như chút được gánh nặng, hấp tấp đi chậm chậm Tưởng Thiên Tứ. Chủ nhân, ngài thật muốn thả bọn họ trở về. Bên cạnh, áo đỏ lại cho Hứa Lương rót chén trà, nháy đôi mắt đẹp hỏi. Đương nhiên, ta cái gì thời điểm nói không giữ lời qua. Hứa Lương trên mặt hiện hiện nụ cười nhàn nhạt. Tưởng Thiên Tứ treo, không đem ba người bọn hắn thả trở lại, làm sao trưởng khống trên thần điện. Trước đó, hắn sẽ để cho ba người triệt triệt để thần phục. Sử dụng tâm linh khống chế, cần đánh nát tâm lý của bọn hắn phòng tuyến, cần một chút thời gian. Hắn phải tăng tốc thu hoạch khí vận, để bọn hắn đi làm Tưởng Thiên Tứ tâm thái thích hợp nhất. Như thế cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tâm lý của bọn hắn. Đến lúc đó sử dụng tâm linh khống chế sẽ dễ dàng rất nhiều. Khí vận thu hoạch hết ngày, cũng là Tưởng Thiên Tứ tử vong thời điểm, cũng là thu phục bọn họ thời điểm. Tưởng Thiên Tứ thất hồn lạc phách đi tại trên đường cái, cước bộ siêu siêu mèo mèo, hiển nhiên không có từ huynh đệ phản bội đả kích bên trong lấy lại tinh thần. Bắt ăn trộm a! Đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai hấp dẫn chú ý của hắn. Định thần nhìn lại, mở miệng chính là một cái phúc hậu bác gái, chính là một mặt vội vàng truy đuổi. Chạy ở phía trước chính là một cái tiểu tóc vàng, trong tay nắm lấy một cái danh quý túi sách, không hề nghi ngờ là trộm cái kia người phụ nữ. Biết rõ hắn là kẻ trộm, dám lên trước thấy việc nghĩa hăng hái làm còn thật không có. Tiểu tóc vàng một đường chốt qua, đám người hào hào tránh đi, sợ gây phiền toái. Tiểu tóc vàng thấy thế, nhếch miệng lên, rất là tốt ý. Đột nhiên, hắn nhìn đến phía trước một người đứng ở nơi đó không có tránh ra, một bộ bị hoảng sợ ngốc dáng vẻ. Lan đi. Tưởng Thiên Tứ không có phản ứng, thần sắc ngốc trệ, cùng cái kẻ ngu giống như. Ngay tại ăn trộm đi ngang qua lúc, hắn động, duỗi ra chân trái đem trượt chân. Ôi ngoại tảo. Tiểu tóc vàng ngã một cái chuếch, mặt đều ngã mặt mày hốc hác. Ngươi đạp mã dám chơi nếu lao tử. Từ dưới đất bò dậy, tiểu tóc vàng nộ khí trùng thiên, giơ quả đấm lên thì hướng trên mặt hắn đánh tới. Tưởng Thiên Tứ ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng siết chặt nắm đấm. Sau một khắc, một cỗ cảm giác suy yếu đánh tới, bị một quyền đánh ở trên mặt. Cái kia cỗ suy yếu còn không có biến mất, đầu trực tiếp bị đánh ngộng, ngã trên mặt đất đầu đục chỗ, hôn mê bất tỉnh. Cầm. Gặp người bị một quyền của mình quật ngã, tiểu tóc vàng sợ ngây người. Là hắn quá yếu, còn là mình quá mạnh rồi. Khi thấy Tưởng Thiên Tứ nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hắn bắt đầu luống cuống. Sẽ không phải bị một quyền của mình đánh chết ta. Ta mẹ nó. Trời đất chứng giám, hôm nay là hắn lần thứ nhất xuống biển, đồ vật đoạt tới tay còn chưa kịp đi thủ tiêu tăng vật, vậy mà gây xảy ra nhân mạng. Là ai ở giữa thảm kịch? Tiểu tử, ngươi muốn lừa bịp lão tử còn nó lắm, nói cho ngươi lão tử phía trên có người, đem ngươi đánh chết cũng là chết vô ích. Vẫn không có phản ứng. Tiểu tóc vàng triệt để luống cuống, nhanh chóng đi vào Tưởng Thiên Tứ trước mặt. Ngồi xuống lắc lắc, không có phản ứng. Bịch. Tóc vàng bịch một tiếng cho quỷ, cuống quýt giật đầu. Đại ca, ta sai rồi, đừng chết có được hay không? Mọi người chung quanh thấy thế, đều nghị luận ầm ĩ, còn tưởng rằng hắn xuất thủ thấy việc nghĩa hăng hái làm, chí ít có chút tài năng, kết quả là cái này. Muốn hay không như thế thái kê. Ngoạ tào người trẻ tuổi kia, người khác đánh ngươi không biết tránh a. Tốt xấu cản một chút ta, thật sự dùng mặt đi đón. Học người nào không dễ học Mã đại sư. Thật sự có bản lĩnh đánh ta, sau một khắc ngươi thì quỳ trên mặt đất cầu ta đừng chết đúng không? Tường đều không viện thì phục ngươi. Sự kiện này nói cho chúng ta biết, súng bắn chim đầu đàn, không có bản sự cũng đừng mù mấy cái ra mặt. Lệ ra, yêu yêu linh sao? Nơi này có người người giả bị đụng. A không đúng, nơi này có người cướp bóc. Ngay tại đám người xì xào bàn tán thời điểm, bị cướp bao phụ nữ thở hồng hộc chạy tới, nhặt lên một bên túi sách lật xem, thấy không có thiếu đồ vật, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn đến giúp mình ngăn lại ăn trộm, nằm trên mặt đất không nhúc nhích Tưởng Thiên Tứ, nàng cũng không dám đi lên nhìn. Tình cảnh này rơi vào đám người trong mắt, không khỏi lần nữa cảm thán. Thấy việc nghĩa hăng hái làm là chuyện tốt, nhưng trợ giúp dạng này người, thực sự không đáng. Không có một lát sau, một xe cảnh sát hùng hùng hổ hổ lái tới, cảnh viên chuẩn bị đem người mang về, Tưởng Thiên Tứ lại đột nhiên mở mắt, nghĩ đến hôn mê trước phát sinh sự tình. Sắc mặt hắn khó nhìn tới cực điểm. Đường đường đệ nhất chiến thần, lại bị một cái tiểu ma cà bông một quyền đánh ngất xỉu. Mặc dù là bởi vì độc dược quan hệ, như cũng để hắn lửa giận ngập trời, đối Thanh Long ba người càng thêm phẫn nộ. Đinh. Tưởng Thiên Tứ đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 999. Đinh. Tưởng Thiên Tứ đối ngươi sinh ra cựu hận tâm tình, phản phái giá trị 999. Cự tuyệt đưa đi bệnh viện kiểm tra xong ý, Tưởng Thiên Tứ lại bất động. Thanh sát qua loa tắt trách đi sở cảnh sát, yên lặng rời đi. Thân phận của hắn rất mất cảm, đi sở cảnh sát quá nguy hiểm, nhất định phải lập tức xuất ngoại. Vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị mua vé máy bay, ngoài ý muốn thấy được trên màn hình lớn thông báo một cái tin tức. Hiện tuyên bố thứ nhất truy nã, một cái tổ chức khủng bố thủ lĩnh phát triển tại Mado. Tên gọi Tưởng Thiên Tứ. Hy vọng nhân sĩ biết chuyện tích cực tố cáo. Tố cáo giải thưởng lớn nhất kim có thể đạt tới 50 vạn. Giới thiệu xong cơ bản tin tức về sau, phía dưới còn bổ sung mấy tấm ảnh mảnh. Tưởng Thiên Tứ tê cả da đầu. Chính mình vậy mà thành tội phạm truy nã. Tâm lý phản ứng đầu tiên cũng là Hứa Lương an bài. Thế nhưng là hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Vừa mới rõ ràng có thể động thủ giết hắn, vì cái gì thả sau khi hắn rời đi, lại hạ đạt lệnh truy nã. Không nghĩ ra cũng không có cách, hắn không muốn bị bắt, cũng chỉ có trốn đi. Tạm thời nghĩ ra quốc là không thể nào. Lang thang chiến thần, từ giờ phút này bắt đầu online. Mà Hứa Lương đâu? Lúc này đúng lúc ngồi lên xe, Phó Hoa giải ngữ mời. Không có uổng phí hắn một phen xáo lộ. Hiện tại, hái quả thực thời điểm đến. Tổng kết lại rất đơn giản. Nàng nghĩ thông suốt rồi, chính mình nghĩ thông suốt. Hứa Lương thế tất nhất cử thành danh, Hoa giải ngữ cũng chắc chắn một lần là nổi tiếng. Chương 176, vô liêm sỉ nhân vật chính. Nữ chính họa sát thân. Mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm bao phủ đại địa, thành thị bên trong đủ mọi màu sắc đèn sáng lừng lánh. Phồn hoa trên đường cái, một người mặc áo lót, quần đỏ sái, chân đạp dép lào thanh niên chính nhàn nhã tản bộ. Trên đường gặp phải mỹ nữ lúc, sẽ còn thổi huýt sáo một tiếng, nụ cười cực kỳ bị ổi. Thanh niên tên là Diệp Thần. Một cái bình thường lại không phổ thông tên. Chớ nhìn hắn xem ra nhếch nhác, bị ổi, không đứng đắn. Nếu như có người biết hắn một cái khác tầng thân phận, thì không sẽ cho là như vậy. Rất ít người biết, hắn xuất từ một cái thập phần thần bí lại vừa kinh khủng sát thủ tổ chức địa phủ. Thập điện Diêm La một trong, Diêm La Vương, cũng là hắn. Dạng này người, vốn nên tại Hắc Ám thế giới đại sát tứ phương. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nói lên cái này, Diệp Thần cũng mười phần phiền muộn. Thân vì một cái nhiệm vụ hoàn thành dẫn 100% sát thủ chỉ vương, lại bị an bài đến chấp hành một cái bảo vệ người nhiệm vụ. Để hắn giết người dễ dàng, bảo hộ người khác. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Kể chuyện cười, sát thủ chỉ vương bảo vệ người. Diệp Thần tự do tự tại đã quen, vừa nghĩ tới muốn bị ước thúc, nhất thời thì khó chịu. Vốn định trực tiếp cự tuyệt, xem xét nhiệm vụ địa điểm là tại Mado, hắn do dự. Dĩ nhiên không phải phải tiếp nhận nhiệm vụ, chỉ là muốn trở lại thăm một chút người nhà. 10 năm trôi qua, hắn cũng muốn về thăm nhà một chút. Không biết phụ mẫu thế nào, còn có cái kia giống như bút bê muội muội, cần phải tại lên lại học ca. Trở lại Mado về sau, Diệp Thần còn chưa làm tốt làm sao cùng người trong nhà nhận nhau. Thừa dịp thời gian này, hắn tới gặp một chút cố chủ. Một cái lao đăng, muốn hắn đi bảo hộ nữ nhi. Mới đầu Diệp Thần còn chưa để ý, thậm chí có chút muốn cười. Làm rõ ràng, hắn thân phận gì, địa phủ sát thủ chi vương. Muốn hay không tiếp nhận nhiệm vụ hắn còn không có xác định đây. Nhưng khi Lao Đăng xuất ra nữ nhi của hắn ảnh chụp về sau, Diệp Thần thần sắc nghiêm lại, biểu thị cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đối Lao Đăng thái độ tới một cái 180 độ rẽ, hận không thể trực tiếp gọi cha vợ. Thật sự là, nữ nhi của hắn quá đẹp, cho nàng làm tiếp thân bảo tiêu, không lỗ. Thế mà, hắn cảm thấy rất hài lòng, người ta nữ nhi lại đối với hắn không ưa. Vừa thấy mặt thì đối với hắn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Hận không thể đem hắn đuổi đi, càng đừng nghĩ ở chung làm tiếp thân bảo tiêu. Sau cùng, còn là hắn lôi ra Lao Đăng, mỹ nữ mới khiến cho hắn lưu lại. Dù vậy, Diệp chỉ là trong công ty, an bài cho hắn một cái bảo an chức vị. Tuy nhiên một mực bị mỹ nữ xem thường, hắn lại không thèm để ý chút nào, ngược lại thích thú. Đây chính là hai vợ chồng tiểu tư tưởng mà thôi. Không sai, trong lòng hắn đã đem người ta làm thành nữ nhân của mình. Hôm nay vừa tan ca, Diệp Thần bắt đầu giống nhau thường ngày thể nghiệm sinh hoạt, ăn cơm uống rượu nhìn mỹ nữ. Ừm. Ngay tại hắn nghĩ đến tối nay ăn cái gì thời điểm, phía trước ồn ào đám người đưa tới chú ý của hắn. Nghi ngờ tiến lên, nhìn đến hắn tới gần, phụ cận đám người giống như là tránh né ôn thần giống như rời đi. Sau đó Diệp Thần những nơi đi qua, hình thành một cái lối đi. Cùng mẹ nó đại ca giống như xuyên qua đám người, hắn thấy rõ phía trước một bóng người. Ánh mắt nhất thời thì không rời ra, khoe miệng chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Chỉ thấy một nhà người yêu cửa nhà hàng miệng, một cái tuyệt mỹ nữ hài xinh đẹp đứng ở nơi đó. Hoa giải ngữ thật sớm đến, lúc này chính lắng lặng nhìn điện thoại di động, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn quanh một chút. Khí chất dịu dàng, tướng mạo tuyệt mỹ, rất nhanh liền hấp dẫn đám người lui tới xem chừng. Vốn là thân ở khu náo nhiệt, tăng thêm hiện tại chính là giờ cơm, con đường này rất nhiều người. Nguyên một đám ngừng chân nhìn mỹ nữ, dẫn đến con đường này đều chặn lại. Tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp, là cái gì cái ngôi sao lớn sao? Yêu yêu, ai nói chỉ có ngôi sao mới xinh đẹp? So ngôi sao xinh đẹp nhiều người đi, nàng chính là một cái trong số đó. Ai? Đáng tiếc, tiểu tỷ tỷ hắn là có bạn trai. Đáng chết à, cải trắng tốt đều bị heo ủi, giống như ta vậy nam nhân tốt cái gì thời điểm mới có thể đứng lên? Mã Đức, nhìn người khác có bạn gái, so ta mình không có bạn gái còn khó chịu hơn. Nghe được đám người nghị luận, Diệp Thần lấy lại tinh thần, trong mắt tinh quang lấp lóe. Nữ nhân trước mắt này, vậy mà không thể so với hắn bảo vệ cái kia băng sơn mỹ nhân kém. Hắn có chút xoắn xuýt. Tại hai nữ nhân này bên trong chọn một, không phải làm khó hắn bản hộ sao? Cũng không lâu lắm, hắn liền suy nghĩ thông suốt. Đại nhân tài làm lựa chọn, tiểu hài tử đương nhiên là tất cả đều muốn. Nữ nhân này, hắn coi trọng. Giật cũng lưu không được, hắn nói. Cái gì? Nàng tại người yêu cửa nhà hàng miệng bọn người, rất có thể có bạn trai. Vậy thì thế nào? Có bạn trai, cũng có thể đổi một cái nha. Nhìn lướt qua đám người chung quanh, có ít người muốn đi lên bắt chuyện cũng không dám, hắn nhếch miệng lên một cái đường cong. Đưa tay lay mở cản ở phía trước một cái tiểu hòa tử. Diệp Thần trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, hướng Hoa Giải Ngữ đi đến. Người con mẹ nó. Nhìn mỹ nữ nhìn được thật tốt, hắn đều đã lấy dũng khí, chuẩn bị đi muốn phương thức liên lạc. Đột nhiên bị người vỗ một cái, dũng khí tiêu hết, tức giận đến tiểu hòa tử một trận chửi mẹ. Lời còn chưa nói hết, hắn mặt mũi tràn đầy mộng bức. chỉ thấy cái này tên ăn mày bộ dáng ra hỏa chính đi hướng mỹ nữ. Đây là chuẩn bị đi bắt chuyện. Khá lắm, hắn là hầu tử mời tới đùa bước sao? Tiểu hỏa tử cười lạnh, hai tay ôm ngực, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này đần độn là làm sao bị mỹ nữ cự tuyệt. Không chỉ là hắn, mọi người tại đây đều thấy được Diệp Thần cử động, nguyên một đám mắt trừng chóng đốc. Hiện trường dần dần an tĩnh lại, sau một lát tiếng ồ lên một mảnh. Ta mẹ nó, ở đâu ra khất cái cũng muốn theo đuổi mỹ nữ? Huynh đệ, thời đại thay đổi, đều mẹ nó niên đại gì, còn có loại này sờ mát cách ăn mặc. Ha ha, thằng hề hành động, phàm là mỹ nữ nói với hắn phía trên năm câu nói, ta đạp mã đốc cước, đem toàn thế giới cước đều ăn. Huynh đệ, lại muốn hết ăn lại uống. Nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn à, cẩn thận bị đánh mặt, ta đọc tiểu thuyết bên trong nhân vật chính đều là như thế giả heo ăn thịt hổ. Tiểu thuyết đã thấy nhiều a. Ngươi cho rằng hắn là siêu cấp binh vương a? Bị mọi người vây xem, dù là Hoa Giải Ngự đã thành thói quen, nhưng vẫn là cảm thấy không thoải mái. Hôm nay nàng và Hứa Lương ăn cơm, ước định tại người yêu khách sạn thời điểm, một mực tâm tình thịch đập loạn. Tựa hồ muốn đến tối sẽ phát sinh thứ gì. Một buổi chiều nàng đều ở vào tâm tình kích động bên trong. Khi nàng qua đến về sau, mới phát hiện mình đến sớm. Kỳ thật trước tiên có thể đi vào bên trong các loại, nhưng nàng cũng không có. Nàng muốn ở chỗ này chờ Hứa Lương đến. Ánh mắt theo trên điện thoại di động rời. Hoa Giải Ngữ nhìn ra ngoài nhìn, chờ mong nhìn đến cái kia nhiều lần xuất hiện tại trong mộng thân ảnh. Ai ngờ Hứa Lương không thấy được, một cái nết nhác thanh niên đi tới. A lại nhảy mỹ nữ, đang chờ người ăn cơm không? Đi tới gần, Diệp Thần lộ ra một cái ánh sáng mặt trời giống như vẻ mặt vui cười. Hoa Giải Ngữ nhíu mày, gặp nàng không nói lời nào, Diệp Thần cũng không giận, tiếp tục nói: "Đúng lúc ta cũng không ăn, muốn không chúng ta cùng một chỗ tổ người bạn." Hoa Giải Ngữ ánh mắt thay đổi, không tự kìm hãm được lui về phía sau một bước. Người này sợ không phải cái kẻ ngu a? Diệp Thần thấy thế giật giật khóe miệng. Ngươi lui về phía sau một bước động tác là chăm chú sao? Nho nhỏ thương tổn còn lớn như vậy. Cơ thờ ưu cụ. Mỹ nữ là đang đợi bạn trai sao? Đúng. Hoa Giải Ngữ tích tự như kim. Nàng muốn cho gia hỏa này sớm một chút biết khó mà lui, sợ bệnh tâm thần sẽ truyền nhiễm. Diệp Thần khóe miệng nụ cười tà mị, hất lên phiêu giật tóc rối, chớp mắt phóng điện. Kỳ thật, ta là coi bói, bấm ngón tay tính toán, ngươi tối nay có họa sát thân a. Hoa Giải Ngữ sắc mặt khó coi, bất quá nghĩ đến cái gì, sắc mặt dần dần đỏ lên. Trong nội tâm nàng giật mình. Không, không thể nào. Cái này đều bị hắn tính ra tới. Chương 177, kê cận cái chết lặp đi lặp lại ngang ngày. Hoang cổ thận thể xuất thế. Phát giác được sắc mặt nàng biến hóa, Diệp Thần nho nhỏ trong đầu là nghi ngờ thật lớn. Nói có họa sát thân, làm sao còn đỏ mặt đâu? Lắc đầu, hẳn là hắn quá lo lắng, cười nói: "Không cần sợ, ta đến chính là vì mỹ nữ giải trừ họa sát thân, đổi người bạn trai là được rồi." Bốn phía quần chúng vây xem đều bị Diệp Thần cợt nhả thao tác sợ ngây người. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, nguyên một đám mắt trừng chóng đốc. A cái này, đến cùng là ai cho hắn dũng khí? Lương tĩnh như sao? Một tiếng mở mịt hỏi thăm phá vỡ yên tĩnh, theo sau chính là quần tình xúc động. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Không thể nào, không thể nào. Hắn cái kia sẽ không cảm thấy chính mình rất hài hước à? Hắn thật, ta khóc chết. Đến cùng là đến cỡ nào phổ tín mới sẽ nói ra những lời này? Ha ha ha. Ngươi là muốn đem ta chết lời, sau đó kế thừa hoa của ta lần sau? Chế rêu thanh âm liên tiếp, Hoa Giải Ngữ sắc mặt cũng thay đổi. Biết người này là đến bắt chuyện, tuy nhiên đối với hắn phổ tín cảm thấy buồn nôn, nhưng nàng cũng không có phát tác. Bây giờ lại kéo tới chính mình bạn trai, đó không phải là tại nói Hứa Lương sao? Đương nhiên nhịn không nổi nữa, nàng biểu lộ lạnh lùng, thần sắc bất thiện, lạnh lùng phun ra một chữ: "Cút." Nàng đồng dạng không nổi giận, trừ phi nhịn không được. Ách. Diệp Thần sờ lên cái mũi, lại gãi đầu một cái, cảm nhận được đối phương giận thật à, hắn cười ha hả: "A ha, mở cái trò đùa, mỹ nữ bỏ qua cho." Có lẽ là cảm giác có chút xấu hổ, dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Đúng rồi, quên làm tự giới thiệu mình, ta gọi Diệp Thần. Diệp Thần Diệp, Diệp Thần Thần, không biết mỹ nữ tên gọi là gì, ngươi có phiền hay không?" Hoa Giải Ngữ rất không kiên nhẫn, nhỏ khẽ nâng lên đầu, tức giận quá lớn. Lời nói vừa ra khỏi miệng, nàng phút chốc dừng lại, ánh mắt dừng lại tại Diệp Thần sau lưng. Thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Hứa Lương tới. Hơi cả sửa lại một chút nét mặt của mình, trên mặt nàng hiện lên vẻ mừng tố. Nhấc chân liền nên đón tiếp lấy. Trong bóng tối ba, đang chuẩn bị xuất thủ mấy người, nhìn người tới về sau, nhất thời thu tay lại. Các nàng là Hứa Lương an bài tại Hoa Giải Ngữ bên người bảo tiêu. Đối với nữ chính liếm cầu, tại không có sinh ra uy hiếp tình huống dưới, các nàng sẽ không để ý tới. Nhưng nếu như nhằm trúng nữ chính sinh khí, các nàng sẽ không chút lưu tình xuất thủ. Có thể nói, bởi vì Hứa Lương đến, Diệp Thần trốn qua một kiếp. Còn không biết mình tại Quỷ Môn Quan đi một lượt Diệp Thần, lúc này lại tại Tử Vong Phát biên giới lặp đi lặp lại ngang ngày. Trước mặt mỹ nữ đột nhiên nhọn miệng cười, hắn nhất thời thì nhìn ngây người. Trong lòng thầm nghĩ, cái này thì là chính mình mỹ lực sao? Lại nhìn đến mỹ nữ hướng hắn đi tới, Diệp Thần nhịp tim đập đều chậm nửa nhịp. Chẳng lẽ là ngăn không được mỹ lực, muốn ôm ấp yêu thương rồi? Ta là nên tiếp nhận đâu? Vẫn là huyện chuyển đến một câu mỹ nữ xin tự trọng. Lúc này, Hoa Giải Ngữ theo hắn bên người đi qua, không có chút nào dừng lại ý tứ. Tưởng tượng hóa thành bọt nước, Diệp Thần cứng tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, bên hai truyền đến đám người tiếng nghị luận. Ừm, cái gì thời điểm xuất hiện tiểu ca ca? Đẹp trai nổ có hay không? Không thích hợp, hắn hướng vị mỹ nữ kia đi, là không quen nhìn cái kia ra hỏa dây dưa người ta sao? Tốt lắm a. Ấy ấy, mau nhìn mỹ nữ kia cũng hướng xoáy ca tới, nguyên lai chờ người cũng là hắn, song hướng lao tới thuộc về là. Ha ha ha. Nhìn xem người ta bạn trai, nhìn nhìn lại tên ngu xuẩn kia, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái quái gì. Hoàn toàn không thể so sánh. Người chính là như vậy ba. làm gặp phải một cái theo ngươi chênh lệch không lớn, thậm chí cũng không bằng mình người, ngươi sẽ ghen tị và hận. Nhưng khi phát hiện có người vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi, thậm chí đều không phải là người của một thế giới lúc, còn lại chỉ có hâm mộ. Từng câu lời chói tai âm truyền đến, Diệp Thần mày nhăn lại, đống nhiên quay người. Chỉ thấy hắn coi trọng mỹ nữ kia, chính Nhu Thuận đứng tại một cái xoái ca trước mặt, nét mặt vui cười. "Xin lỗi a, ta tựa hồ tới chậm." Hứa Lương miệng hơi cười, thanh âm như gió xuân ấm áp. "Không có không có, là ta quên đi thời gian, đến sớm." Hoa Giải Ngữ lắc đầu, giải thích nói: "Đi thôi, hôm nay thế nhưng là chúng ta hai người thế giới." Hứa Lương giắt tay của nàng, lông mày hơi hơi chớp chớp. Cảm nhận được tay bên trên truyền đến hơi lạnh xúc cảm, Hoa Giải Ngữ khuôn mặt nóng lên. Nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, không có tránh thoát, sau đó cúi thấp đầu, mặc cho Hứa Lương hành động. Hai người cùng đi hướng người yêu nhà hàng. Theo Diệp Thần bên người đi qua lúc, Hứa Lương ánh mắt lóe lên một vệt dị sắc. Đây là lại một cái nhân vật chính xuất hiện. Không thể không nói, hiện tại nhân vật chính chất lượng càng ngày càng cao. Tùy tiện xuất hiện một cái thì có hóa kình trung kỳ thực lực. Đối cách đó không xa áo đỏ nháy mắt, để cho nàng đi điều tra cái này nhân vật chính tin tức báo cáo lên đến. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ. Không biết có phải hay không là ảo giác, theo công tử này ca trong mắt, hắn thấy được nhiều hứng thú. Ánh mắt ấy, phản phất là phát hiện một cái mới đồ chơi, để hắn rất là khó chịu. Mà càng làm cho hắn khó chịu là ba. Từ đầu đến cuối, gia hỏa này chỉ là liếc mắt nhìn hắn, chân chùi không nhìn. Bởi vì cái gọi là nhục nhã lớn nhất không phải ngôn ngữ phía trên làm đục, mà chính là không nhìn. Diệp Thần sắc mặt rất khó coi. Bao lâu không có sinh ra loại cảm giác biệt khuất này rồi. Muốn không phải nơi này là đô thị, hiện trường nhiều người, hắn không tốt làm loạn. Đặt ở hắc ám thế giới thử một chút, giống như là loại này hoàn khố phú nhị đại, hắn tiện tay liền có thể đập chết. Nhìn đến mỹ nữ bị kéo vào giá thị trường lữ nhà hàng, Diệp Thần tâm lý rất là khó chịu. Đối với loại bản lãnh này không có, dựa vào gia tộc hung hăng cản quấy phú nhị đại, hắn luôn luôn không có hảo cảm. Vừa nghĩ tới hắn coi trọng nữ nhân, muốn bị loại này người tra đạp, hắn thì khó chịu một nhóm. Đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 5. Gọi Diệp Thần a. Hứa Lương mắt sáng lên, lập tức ném sau. Đối phó nhân vật chính có thể trì hoãn, hiện tại là phong hoa tuyết nguyệt thời gian. Đi vào nhà ăn không lâu, liền có phục vụ viên đưa lên ánh nến bữa tối. Người yêu gian phòng 3 không gian thu hẹp, chỉ có hai người bọn họ, mập mờ bầu không khí bắt đầu lan tràn. Hoa Giải Ngữ trái tim nhỏ thình thịch đập loạn, chân tay luống cuống, không biết làm sao kéo ra đề tài. Nhìn đến phục vụ viên đem rượu vang đỏ mở ra, nàng ánh mắt sáng lên. Biết Hứa Lương có uống rượu thói quen, lúc này cầm qua bình rượu, cho Hứa Lương rót rượu. Nàng lại làm sao biết? Không phải Hứa Lương có uống rượu thói quen, chỉ là uống say dễ làm sự tình mà thôi. Có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Ta nếu là không say, ngươi không có cơ hội. Tuy nhiên lời này đối nữ chính không thích hợp, nhưng Hứa Lương làm đi ra, lại là một chuyện khác. Cho nên, nàng đây là tự chui đầu vào lưới, muốn không có họa sát thân cũng không được. Hứa Lương ánh mắt lóe lên một vệt ý cười, nhẹ nhàng giơ ly rượu lên. Chúc mừng ngươi thiết kế phu quân hệ liệt bán chạy. Bình thường Hứa Lương bệ bộn nhiều việc, Hoa Giải Ngữ có lúc muốn gặp mặt, nhưng lại sợ quấy rầy. Lần này là nàng một cái thiết kế tác phẩm bán chạy, cố ý mời Hứa Lương chúc mừng. Nàng là một tên chuyên gia thiết kế thời trang. Đi qua cùng Hứa Lương một lần lại một lần nghiên cứu thảo luận, cảm tình ấm lên đồng thời, nàng linh cảm bạo phát, sáng tác một cái hệ liệt. Hệ liệt tên vì cái gì gọi phu quân? Vậy cũng chỉ có trong lòng chính nàng biết. Hoa Giải Ngữ thấy thế, đồng dạng giơ ly rượu lên, trên mặt nở rộ đủ cười. Cảm ơn. Uống một hơi cạn sạch về sau, nàng trên gương mặt hiện lên hai mặt đà đỏ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Hứa Lương. Nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi, là ngươi cho ta sáng tác mạch suy nghĩ. Đừng, ta đã nói mấy câu, đều là ngươi nỗ lực kết quả. Hứa Lương khoát tay cười nói. Theo máy hát mở ra, hai người ngươi một lời ta một câu, quan hệ tiến một bước rút ngắn. Ấm áp ánh đến bữa tối kết thúc, hai người tản một lát bước về sau, lại đi tới rạp hát xem kịch. Lúc đi ra đã là 11 giờ đêm. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Nghe ra Hứa Lương ý tứ trong lời nói, không có đem ngươi cùng ta tách ra, mà chính là chúng ta. Thẹn thùng túi đầu xuống, ngón tay dây dưa mép váy, trầm thấp lên tiếng. Tốt. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thành viên gia đình 1, ngươi thu được hoàng cổ thần thể. Chương 178, thẹn thùng vô hạn nữ chính. Nhân vật chính ghen ghét phát cuồng. Ngay tại Hứa Lương cùng Hoa Giải Ngữ cùng đi ăn tối, vì hỏa lực không ngớt kiến tạo bầu không khí thời điểm, bên ngoài lại chính tại phát sinh kịch vui tính một màn. Nhìn đến Hứa Lương hai người đi vào nhà ăn, Diệp Thần muốn theo sau, nhìn có cơ hội hay không giải cứu mỹ nữ kia. Hắn thấy, mỹ nữ nguyện ý cùng cái kia công tử ca cùng một chỗ, khẳng định dùng thủ đoạn gì. Coi như không có, cũng là bị hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Làm hộ hoa sứ giả hắn, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy dê vào miệng cọp. Thế mà, không đợi hắn đi ra hai bước, mấy bóng người ngăn tại trước mặt. Cầm đầu là một cái ngũ quan tuấn lãng thanh niên, mặc lấy một thân hàng hiệu, khí chất bất phàm. Đi theo phía sau mấy cái bảo tiêu một dạng đại hán, nghĩ đến cũng là nhà kia công tử thiếu gia. Diệp Thần mày nhăn lại. Kẻ đến không thiện a, hắn đoán không sai, đích thật là đến tìm hắn để gây sự. Công tử trẻ tuổi ca tên là Trần Hải, là Trần gia thiếu gia. Vừa mới ăn cơm đi ra, nhìn đến một cái mỹ nữ đứng ở chỗ này, lúc đó thì nhìn ngây người. Hắn trước kia giao bạn gái, chơi nữ ngôi sao, cùng với nàng so ra chẳng phải là cái gì. Đang chuẩn bị đi lên bắt chuyện, lại bị một tên ăn mày bộ dáng tiểu tử vượt lên trước. Hắn nhất thời lửa giận ngút trời. Thứ gì? Dám cùng hắn đoạt nữ nhân? Đột nhiên, hắn linh cơ nhất động. Quyết định tạm thời trước không đi lên, đợi chút nữa mỹ nữ không nhịn được thời điểm, hắn lại xuất hiện anh hùng cứu mỹ. Sự thật chính như hắn nghĩ như vậy đi. Cái này khất cái cũng là cái điều ti, siêu cấp phổ tín. Không có hai câu nói thì nhắm chúng mỹ nữ ghét bỏ. Nghĩ thầm rốt cục đến phiên hắn ra sân trang bức. Chỉ là, nhìn đến đột nhiên xuất hiện cái kia phong thần như ngọc công tử văn nhã, hắn ngây dại. thượng lưu vòng tròn bên trong. Ngươi có thể không biết Hứa gia, nhưng không thể không biết Hứa gia đại thiếu Hứa Lương. Mỗi khi bọn hắn lúc đi ra, trong nhà dài đều sẽ không chỉ một lần căn dặn, không nên trêu chọc Hứa gia đại thiếu. Nhất là trước đây không lâu, nghe nói Hứa gia nhị tiểu thư tới Ma Đô, người trong nhà phân phó những thứ này phú nhị đại địa tập. Hắn chính là một cái trong số đó. Khi thấy mỹ nữ chờ người là Hứa Lương, hắn tim đập loạn, phía sau lưng dày đặc một tầng mồ hôi lạnh. Ta mẹ nó, lại là Lương ca nữ nhân. Còn tốt hắn thông minh, không có vội vã tiến lên bắt chuyện, bằng không thì chết định. Cùng Lương ca đoạt nữ nhân, sợ không phải lão thọ tỉnh ăn thạch tín, ngại bị chết không đủ nhanh. Sau khi tính hồn lại, nhìn đến Diệp Thần sững sờ tại nguyên chỗ, hắn lúc này nghĩ đến một ý kiến hay. Tuy nhiên Lương ca đại nhân có đại lượng, sẽ không theo loại này tiểu nhân vật tính toán. Nhưng hắn xuất hiện tại Lương ca trước mặt nữ nhân làm người buồn nôn, không thể cứ tính như vậy. Nhất định phải cho hắn một bài học. Nói không chừng liền có thể bởi vậy thu hoạch được Lương ca nhìn với con mắt khác đâu. Đến lúc đó tùy tiện một câu, liền đầy đủ hắn hưởng thụ cả đời. Nghĩ đến thì làm, nhìn đến Diệp Thần muốn đi, Trần Hải lập tức dẫn người ngăn ở trước mặt. Tiểu khất cái, ngươi bày ra chuyện biết không? Diệp Thần nghe vậy sững sờ, nhìn chung quanh một chút, mở mịt chỉ mình. Ngươi đang nói chuyện với ta? Trần Hải cùng sau lưng mấy cái sắc mặt người đều biến đến quái dị. Xem ra người này xác thực não tử có vấn đề, người bình thường không nói ra lời này, cũng xuyên không ra loại này tạo hình. Lương ca nữ nhân cũng là ngươi có thể mơ ước. Cũng không nhìn một chút chính mình thứ gì, đợi lát nữa cùng một chỗ cùng ta đi cùng tẩu tử xin lỗi. Ngươi mới là tiểu khất cái. Cả nhà ngươi đều là tiểu khất cái. Diệp Thần kịp phản ứng, nhất thời tâm lý thầm mắng. Chính mình làm sao lại thành khất cái rồi? Vì cái gì lại còn muốn ở phía trước thêm cái tiểu chữ? Nghe được đối phương nói, hắn mặt lộ vẻ cười lạnh, thần sắc chế nhạo. Ngươi là cái kia gia hỏa chó săn. Xem ra cái kia công tử ca thân phận còn không thấp, còn có tiểu đệ ủng hộ. Nhưng vậy thì thế nào? Ở trước mặt hắn, đều chẳng qua là một đao một cái. Trần Hải sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không có phát tác, không có ngượng ngùng gì. Vòng tròn bên trong, không biết bao nhiêu người muốn làm Lương ca chó, đáng tiếc không có cơ hội. Hắn hiện tại sở tác sở vi, đích thật là tại vì làm Lương ca một con chó mà nỗ lực. Nói chuyện cho ta chú ý một chút, có ít người không phải ngươi có thể đắc tội nổi, đừng ỷ vào chính mình là cái kẻ ngu liền không có người thu thập ngươi. Diệp Thần nghe xong nổi giận, khinh thường liếc mắt mấy người, nhếch miệng lên một cái đường cong. Ta nếu là không đâu, ngươi muốn như thế nào? Không phải hắn xem thường người, thật không có đem những người này để vào mắt. Mi cái bảo tiêu bất quá là đặc chủng binh, minh kình đều không đạt tới, một quyền một cái. Không đúng, hắn đánh một quyền còn muốn thu thêm chút sức, sợ đem người đánh chết. Không ngoài sở liệu ba. Trần Hải ra lệnh một tiếng, để cho thủ hạ mấy cái bảo tiêu đem hắn chế phục, lại tiên đến Hứa Lương trước mặt bồi tội. Nghĩ rất đẹp, không biết sao thực lực không cho phép. Diệp Thần tam quyền lưỡng cước thì giải quyết, nguyên một đám ngã trên mặt đất kêu rền không thôi. Trọn tròn mắt. Mấy tên thủ hạ là làm sao nằm dưới đất, Trần Hải nhìn cũng chưa từng nhìn gặp. Phát hiện Diệp Thần ma quyền sát trưởng đi tới, hắn bắt đầu luống cuống. Ngươi không được qua đây a. Diệp Thần không có khả năng buông tha ra hỏa này, chó săn đều đáng chết. Kia cái gì được xưng là Lương ca công tử ca, có thể đem mỹ nữ kia cua tới tay, nói không chừng thì có cái này chó săn trợ giúp. Xuất thủ không lưu tình chút nào, phế đi hắn hai cái đùi. Nhìn một chút nằm trên mặt đất đứng không dậy nổi một đám người, Diệp Thần hài lòng vùi tay, quay đầu đi vào người yêu nhà hàng. Bởi vì vừa mới một trì hoãn, hắn phát hiện tìm không thấy Hứa Lương cùng mỹ nữ kia. Hỏi một chút phía dưới, nguyên lai là tiến vào gian phòng. Hắn vào không được, liền ở bên ngoài điểm một chút ăn, chờ hai người đi ra. Cái này chờ đợi dòng dã hơn 2 giờ. Hứa Lương cùng Hoa Giải Ngữ từ lầu 2 xuống tới. Nhìn đến hai người thời điểm, Diệp Thần đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy mỹ nữ sắc mặt đỏ lên, phối hợp phía trên ăn mặc ngang gối váy đầm, nhìn qua làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Mà lúc này, lại có một mực bàn tay theo ăn mặn khoác lên cái ông của nàng, phá hủy cái kia phần mỹ cảm. Mấu chốt là, nàng không chỉ có không có phản đối, còn giúp vào cái kia nam nhân trong lực. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, theo bản năng bóp bóp nắm tay. Hắn không nghĩ tới, một bữa cơm công phu, quan hệ của hai người tựa hồ càng thêm thân mật vô gian. Đáng giận, muốn là hắn tại chỗ, tuyệt đối sẽ không để cái kia ra hỏa được. Đều do tên ngu xuẩn kia. Hắn bắt đầu hối hận chính mình vừa mới xuống tay nhẹ. Hả? Không thích hợp. Diệp Thần định thần nhìn lại, phát hiện mỹ nữ đỏ mặt, không phải là bởi vì bình thường thẹn thùng, mà là bởi vì uống rượu duyên cớ. Cước bộ có chút bất ổn, đi bộ đều muốn dựa vào Hứa Lương nâng. Quả nhiên a. Trên mặt quả nhiên hiện hiện quả là thế biểu lộ. Hắn đoán không lầm, mỹ nữ kia khẳng định là bị hắn lừa gạt. Chân chính người yêu làm sao lại rót rượu? Gặp hai người đi ra nhà hàng, Diệp Thần không do dự, vội vàng tính tiền đuổi theo. Nếu như hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chính mình sẽ không chút do dự đứng ra, anh hùng cứu mỹ. Chương 179, thổ lộ. Nữ chính mặc người hái. Động phòng hoa trúc. Không biết bởi vì cái gì duyên cớ, Hoa Giải Ngữ so với lần trước uống nhiều lắm, quả thật có chút say. Hai người cùng đi tại trên đường cái, mười ngón giữ chặt. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Nàng ngưng nhìn lên bầu trời một vòng trăng tròn. Nhớ qua cứ như vậy cùng Hứa Lương đi thẳng đi xuống, thẳng đến dài đằng đẵng. Bọn họ giống như người yêu giống như ở phía trước tâm tình nhân sinh, có thể khổ sau lưng một cái đuôi nhỏ. Diệp Thần không nghĩ ra, cái này hoàn cố đại thiếu chuyện gì xảy ra? Đều cho người ta rót rượu, không mang theo đi mướn phòng, tán cái gì bước ra? Hứa Lương không có làm cái gì, hắn không tốt đứng ra ngăn cản, chỉ có thể yên lặng theo ở phía sau. Lại là nửa giờ đi qua, hai người đúng lúc tản bộ đi tới giáp hát. Hứa Lương ở chỗ này hẹn trước một cảnh phim phim. Hắn không cách nào cho những thứ này nữ chính một cái tình yêu hoàn mỹ, an bài một số lãng mạn vẫn là rất đơn giản. Không thể chỉ nhìn lấy thèm người ta thân thể đúng không? Dù sao còn muốn người ta cho hắn sinh con. Gặp Hứa Lương như cũng không có hành động, Diệp Thần lười nhác cùng đi theo. Lúc này đứng dậy, hét lớn một tiếng. Vùng ra mỹ nữ kia. Nghe được thanh âm, Hoa Giải Ngữ bước chân dừng lại, hơi hơi nhíu mày. Là cái kia tên ăn mày bộ dáng ra hỏa. Hứa Lương trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt bộc lộ vẻ đăm chiêu. Dù bận vẫn ung dung nhìn cái này nhân vật chính sẽ chỉnh ra cái gì về vui. Mỹ nữ, hắn cũng là ngươi nói bạn trai. Đi tới gần, Diệp Thần chỉ là lườm Hứa Lương liếc một chút, liền nhìn về phía Hoa Giải Ngữ hỏi thăm. Nghe vậy, Hoa Giải Ngữ cái kia vốn là đỏ bừng gương mặt, càng thêm tiểu diễm mắt. Trước đó Diệp Thần hỏi thăm thời điểm, nàng thừa nhận là muốn đuổi đi cái này con rồi, cũng là bởi vì Hứa Lương không có ở bên người. Hiện tại ở trước mặt nói đến, nàng có chút thẹn thùng. Kỳ thật quan hệ của hai người đã đến, chỉ là không có cho thấy mà thôi. Không phải vậy nàng cũng sẽ không cùng Hứa Lương giắt tay, ấp ấp ôm một cái. Diệp Thần sắc mặt tối đen, con ngươi đi lòng vòng, nói ra: "Ngươi chớ bị hắn lừa, ta nhìn hắn là đối ngươi có ý khác, hắn có phải hay không khuyên ngươi uống rượu?" Dừng một chút, hắn miệng méo cười một tiếng, biểu lộ giống như nhìn thấu hết thảy. Hắn cũng là muốn đem ngươi qua chén, sau đó làm một ít sự tình bẩn thỉu, đặt tới hắn mục đích. Hắn thường xuyên tại các nơi trên thế giới chấp hành nhiệm vụ, những chuyện tương tự hắn thấy cũng nhiều. Đơn thuần nữ hải còn bị Hoàn Khố đại thiếu lừa gạt sắc, đem người quá chén sau đập video uy hiếp, biến thành nữ nô. Hoa Giải Ngữ nghe được sửng sốt một chút. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Hứa Lương đối với mình có ý khác, còn quá chen chính mình, làm chuyện xấu. Hứa Lương là thân phận gì a? Ma đô lớn nhất đại gia tộc Hứa gia con trai trưởng, muốn cái gì không có? Chính mình kế thừa phụ mẫu mấy ước di sản, tại trong mắt người khác, chẳng phải là cái gì được không? Lại nói người, nàng đích xác chính mình thừa nhận xinh đẹp, nhưng sánh ngang chính mình mỹ mạo còn thiếu a. Liên nói Hứa Lương cái kia nữ tài xế đi, vô luận là khí chất, dung mạo đều không so với chính mình kém. Chính mình có cái gì đáng giá ham? Rót chính mình tiểu thì càng khôi hài, cùng Hứa Lương cùng một chỗ ăn qua không ít cơm, theo không có một lần để cho nàng uống qua rượu. Đều là chính nàng chủ động yêu cầu uống. Thậm chí lúc uống rượu, Hứa Lương có lúc sẽ còn khuyên nàng không muốn bồi uống. Làm chuyện xấu thì càng là giả dối không có thật. Trước đó bọn họ thế nhưng là cả tay đều không có dắt một chút. Một lần duy nhất tiếp xúc thân mật, vẫn là nàng chủ động đi qua thân nhân nhà. Hôm nay là hai người biểu lộ cõi lòng sau mới bắt đầu dắt tay. Vừa mới Hứa Lương ôm nàng, là bởi vì nàng uống say, lúc xuống lầu Hứa Lương sợ nàng ngã. Hứa Lương một mảnh hảo tâm, lại bị gia hỏa này nói như vậy không chịu nổi, Hoa Giải Ngữ giận thật à, ngươi bệnh thần kinh a. Diệp Thần. Đúng rồi. Bên cạnh vang lên Hứa Lương thanh âm. Tựa hồ là mới nhớ tới giống như, hắn tử trong ngực xuất ra một cái tinh mỹ hộp. Vốn là muốn đợi chút nữa lại tặng cho ngươi, đã vị huynh đệ kia nhấc lên, ta hiện tại đưa đi. Dứt lời, hắn đem hộp mở ra, một đầu tinh xảo xinh đẹp dây chuyền đập vào mi mắt. Dây chuyền từ hơn mấy chục loại bảo thạch phỉ thúy cấu thành, mỗi một chỗ thật nhỏ điều khắc đều khéo léo tuyệt vời, xem xét thì giá trị phi phàm. Vô luận là Hoa Giải Ngữ cùng Diệp Thần đều kiến thức phi phàm. Nhìn đến sợi dây chuyền này thời điểm, đều là đồng tử rung động. Lại là đoạn thời gian trước, lưu truyền rất hỏa yêu thủ hộ. Đầu ra giá cả mấy chục triệu mét kim. Hoa Giải Ngữ chân kinh đến bịt miệng lại, không nghĩ tới Hứa Lương sẽ đem chân quý như thế dây chuyền đưa cho mình. Hứa Lương mỉm cười nhìn lấy nàng, ánh mắt thâm tình. Giải Ngữ, làm bạn gái của ta được không? Được, ta nguyện ý. Đè xuống tâm tình kích động, Hoa Giải Ngữ trong mắt nổi lên hơi nước, tiểu gật đầu như gà mổ thóc. Cái kia ta giúp ngươi đeo lên. Hứa Lương đem dây chuyền theo trong hộp xuất ra, đưa tay đến nàng cái cổ, nhẹ nhàng khóa lại. Hoa Giải Ngữ tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất dịu dàng như nước, đeo lên dây chuyền sau tăng thêm một vẻ cao quý chỉ khí. Ngươi thật đẹp. Đến từ người trong lòng tán dương, lại bị hắn sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú, Hoa Giải Ngữ thẹn thùng cúi đầu, thẹn thùng vô hạn. Hứa Lương nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Tối nay thỏa vân vân. Lúc này có phải hay không cái kia muốn làm gì? Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, Hứa Lương một tay lấy nàng ôm vào lòng, túi đầu hôn tới. Hai người quên hết tất cả, căn bản không thèm để ý bên cạnh còn có một cái bóng đèn. Diệp Thần giờ phút này sắc mặt đen như đáy nổi, so ăn cứt còn khó nhìn hơn. Ta con mẹ nó là đến chia rẽ bọn họ, làm sao biến thành tác hợp giống như? Đinh. Diệp Thần đối ngươi sinh ra phẫn nộ tâm tình, phản phái giá trị 888. Diệp Thần còn đang suy nghĩ gì dùng biện pháp quấy nhiều hai người, đột nhiên một trận tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần. Một xe cảnh sát nhanh chóng lái tới, tại cách đó không xa dừng lại. Ngay sau đó, mấy tên cảnh viên xuống xe. Cầm đầu là một cái vóc người nổ tung, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ cảnh. Không phải cảnh hoa đường hình còn có người nào? Có người báo cảnh Trần gia thiếu gia bị người đánh. Loại chuyện nhỏ nhặt này, vốn không nên nàng xuất mã, ngồi ở trong phòng làm việc chỉ huy là được rồi. Có thể nàng thực sự nhàn nhảm chán, sau đó tự mình xuất cảnh. Căn cứ giám sát tin tức, rất nhanh đã tìm được đánh người hung thủ, không có chạy cũng là kỳ hoa. Ừm. Đường Hinh cước bộ dừng một chút. Xa xa liền thấy cái kia hung thủ bên người hai người. Một nam một nữ, một người trong đó, chính là nàng ngày nhớ đêm mong Lương ca. Nhìn đến bên cạnh hắn nữ nhân kia, nàng nhất thời biết rõ nói chuyện gì xảy ra. Đây là lại để mắt tới mục tiêu mới a. Khó trách mấy ngày nay cũng không tới tìm nàng. Đường Hinh ánh mắt trong nháy mắt biến đến u ám lên. Bất quá, nàng cũng không có cái lộn ý tứ. Hứa Lương là ai, nàng so với ai khác đều rõ ràng, quả thực có thể so với nhân hình manh thú. Nàng một người còn thật chống đỡ không được, chỉ là muốn Hứa Lương về sau nhiều bồi bồi nàng là được rồi. Đi tới gần, nàng u ám cho Hứa Lương ngáy mắt. Hứa Lương gật đầu biểu thị lần sau tuyệt đối để cho nàng không xuống giường được. Ánh mắt của hai người giao lưu lừa gạt được Hoa Giải Ngữ, lại chạy không. Khỏi Diệp Thần cảm giác, một đêm liên tục phát hiện hai cái cực phẩm mỹ nữ, hắn cũng hoài nghi là không phải là của mình vận đào hoa đến. Khi thấy trước mặt vị nữ cảnh sát này, đối Hứa Lương vui buồn lẫn lộn tư thái về sau, người khác tê. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không phải hai người này cũng có quan hệ gì a? Trong lúc suy tư, Cảnh Hoa ánh mắt rơi ở trên người hắn, thần sắc bất thiện. Cũng là ngươi đánh Trần gia Trần Hải. Diệp Thần hoàn hồn, nguyên lai là cái kia gia hỏa báo cảnh đến bắt hắn, khoát tay nói: "Đồng chí, có phải hay không sai lầm? Là bọn họ ra tay trước, ta đó là phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng đánh gãy hai chân, bị vỡ nát gãy xương. Cùng ta đến trong cục lại nói. Theo Đường Hinh vung tay lên, sau lưng hai tên cảnh viên tiến lên, cầm lấy còng tay đem Diệp Thần còng lại. Thu thập Diệp Thần về sau, Đường Hinh trong bóng tối cho Hứa Lương liếc mắt đưa tình, lúc này mới ngồi lên xe cảnh sát nhanh chóng đi. Thằng Hề đi, đáp ứng làm Hứa Lương bạn gái, hoa giải ngữ dường như triệt để bung ra. Chủ động khoác lên Hứa Lương cánh tay. Cùng một chỗ tại rạp hát nhìn chàng hí về sau, hai người cùng một chỗ trở về hoa giải ngữ nhà. Hết thảy nước chảy thành sông. Đinh, phải chăng đem hoa giải ngữ kéo vào gia tộc, để cho nàng trở thành thành viên gia đình một trong. Ngày sau ba nhìn đến trong đầu hiện hiện tin tức, Hứa Lương không do dự, lựa chọn xác nhận. Đinh, chúc mừng ký chủ, thành viên gia đình một, ngươi thu được hoang cổ thật thể. Hoang cổ thật thể, ép mặc kệ ngươi, sẽ chỉ khiến cho ngươi càng cường, đại. Nam, cái này. Nhìn loại thể chất này giới thiệu, Hứa Lương trầm mặc. Cũng không phải là huyền huyễn trong kia loại chiến tiên chiến địa thể chất. Kém một chữ, nó biến đến không nghiêm chỉnh lại, chỉ có thể dùng nhật thiên ngày để hình dung. Trên lý luận nói, chỉ cần hắn một mực nằm ngủ đi, thể chất thì lại không ngừng tăng cường, lại không có hạn chế. Ngủ thì mạnh lên. Rời cái đại phổ. Ma đô một địa phương khác. Một gian trang sức xa hoa trong phòng. Một thanh niên đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, mồ hôi rơi như mưa, không ngừng há mồm thở dốc. Hoàn cảnh lạ lẫm để trong mắt của hắn một mảnh mờ mịt. Ngay sau đó, náo hải một trận nhói nhói, to lớn tin tức vào tới. Tiêu hóa xong những ký ức này, thanh niên mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Ha ha ha, ta vậy mà xuyên việt. Xuyên việt đến nhìn qua một bản hộ hoa sát thủ tại đô thị tiểu thuyết thế giới, trở thành bên trong một cái phản phái nam phối. Chương 180, phản phái. Soát nội dung cốt truyện thì mạnh lên. Nhân vật chính điên cuồng tìm đường chết. Giang Hạo mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Trước đó hắn là một cái ngồi ăn rồi chờ chết, không còn gì khác xa xúc. Hiện tại lắc mình biến hóa, nhảy lên trở thành ma đô một trong tứ đại gia tộc, Giang gia đại thiếu. Không chỉ có vô địch gia tộc bối cảnh, còn có một cái tuyệt sắc vị hôn thê, quả thực cũng là nhân sinh đỉnh phong. Vừa nghĩ tới sắp vượt qua tỉnh trưởng quyền thiên hạ, túy ngọa mỹ nhân đuổi sinh hoạt, hắn kích động toàn thân phát run. Chờ chút, nghĩ đến cái gì, tâm tình kích động dần dần bình ngủ lại tới. Thân phận của hắn tại trong tiểu thuyết là phản phái nam sướng. Tính cách chủ yếu một cái điên phê không não, gặp phải một chút chuyện nhỏ thì vô năng phẫn nộ, tức hồn hện. Dựa theo tiểu thuyết nội dung cốt truyện, sát thủ chỉ Vương Diệp Thần theo hắc ám thế giới trở về, cho vị hôn thê của hắn làm bảo tiêu. Theo một cái tiểu bảo an làm lên, một đường trang bức đánh mặt, không ngừng gặp gỡ mỹ nữ. Có cảnh hoa, có tổng tài, có mỹ nữ chủ trì người. Đáng nhắc tới chính là, cho tác giả vì kéo chờ mong, nam chính thậm chí ngay cả nữ chính ngón tay đều không chạm thử. Giang Hạo miệng méo cười một tiếng. Cái này nội dung cốt truyện hắn quen thuộc ga xuyên việt trở thành phản phái, những thứ này nữ chính, đương nhiên đều là vì chính mình chuẩn bị. Về phần hắn là một cái phản phái, tương lai lại bởi vì đắc tội nhân vật chính, bị tìm tới cửa diệt môn. Hắn không lo lắng chút nào. Hệ thống, đi ra cho ta, giới thiệu một chút công năng của ngươi. Lấy tên đẹp là phản phái, nhưng trên thực tế, hắn mới thật sự là nhân vật chính. Một cái nho nhỏ sát thủ, làm sao đấu hơn được hắn có hệ thống. Nghe xong hệ thống giải thích, Giang Hạo cũng minh bạch hệ thống chính xác mở ra phương thức. Phản phái nội dung cốt truyện hệ thống. Tên như ý nghĩa, chỉ cần hắn dựa theo chính mình phản phái nội dung cốt truyện đi xuống, liền có thể thu được khen thưởng. Sau cùng còn có thể trở lại thế giới cũ. Sắc mặt hắn nhất thời tối sầm lại. Cái quỷ gì? Trở lại thế giới cũ? Trở về tiếp tục cho nhà tư bản làm trâu ngựa sao? Hắn là thật nghĩ không thông. Ở cái thế giới này làm hắn 1000 nước phú nhị đại không thơm. Vẫn là cái thế giới này tuyệt sắc mỹ nữ, so ra kém nguyên lai thế giới yêu ma quỷ quái. Hệ thống cái này thiết lập cũng là thuần thuần bại não. May ra có trở về hay không hắn có thể tự chủ lựa chọn. Không phải vậy hắn căn bản không có phân đấu ý chí, còn không bằng trực tiếp bại nát. Nghĩ những thứ này còn hơi sớm, hắn bây giờ nhìn bên trong, là đi nội dung cốt truyện lấy được thưởng. Cường hóa thân thể, vượt nóc băng tường, một đêm 7 lần. Các loại kỹ năng nhìn đến hắn trông mà thèm không thôi. Cùng lúc đó, Ma Đô tổng cục, trong phòng thẩm vấn, Diệp Thần cà lơ phất phơ ngồi đang tra hỏi trên ghế, bắt chéo hai chân, được không tiêu sái. Thính danh, Đường Hinh cầm lấy giấy bút. Vốn là thẩm vấn loại chuyện nhỏ nhặt này không cần đến nàng xuất thủ. Hôm nay nhìn đến Hứa Lương cùng một nữ nhân khác cùng một chỗ, nàng không có sinh khí, ăn dấm còn là bao nhiêu có một chút. Nhu cầu cấp bách tìm một ít chuyện giết thời gian. Cửa hai tên cảnh viên nhìn đến run lấy bấy. Mỗi khi đội trưởng xuất hiện loại tâm tình này thời điểm, nhất định muốn chạy xa xa, để tránh thai bay vạ gió. Hy vọng lúc này thời điểm sẽ không có người tiếp xúc lông mày của nàng. Diệp Thần nghe vậy, không chỉ có không có trả lời, ngược lại keo kiệt lỗ mũi. Tâm tình của hắn phá lệ khó chịu. Mới vừa rồi không có chia rẽ cái kia phú nhị đại cùng mỹ nữ, nói không chừng hiện tại ngay tại lăn ga giường, cảm giác tâm lý ẩn ẩn đau. Đều do trước mặt cái này nữ cảnh sát, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại thời khắc mấu chốt, đem chính mình bắt. Nơi này là đô thị, một ít quy tắc vẫn là muốn tuân thủ. Hắn còn có một cái bảo vệ người nhiệm vụ, suy nghĩ một chút vẫn là khiêm tốn một chút, cho nên cũng không có phản kháng. Loại này có thực lực lại có thể nhẫn nhịn cảm giác, rất khó chịu. Diệp Thần nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Thính danh. Đường Hinh từng chữ nói ra, gõ bàn một cái nói. Diệp Thần không có phát hiện chính là, sắc mặt của nàng dần dần thay đổi. Hả, Diệp Thần. Giới tính. Đường Hinh lại hỏi. Diệp Thần sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hắn xem ra giống nữ sao? Thông lệ hỏi thăm, thành thật trả lời. Đường Hinh biểu lộ biến đến nghiêm túc, khí thế dần dần kéo lên. Ngươi chớ nói lung tung a, ta thế nhưng là thuần gia môn nhi, cẩn thận cáo ngươi phi báng. Nhìn ra nàng không kiên nhẫn, Diệp Thần lại không thèm để ý, điên cuồng tìm đường chết thăm dò. Giang gia ba. Đường Hinh bút trong tay đổi ra hai đoạn, phất phất tay. Hung thủ cự không phối hợp, có cần phải đổi một gian phòng thẩm vấn? Hai cái cảnh biên tiến lên, minh bạch đường đội trưởng ý tứ, đem Diệp Thần đưa đến phòng tối. Tâm lý vì hắn mặc niệm hai giây nửa chung. Bị điện giật liệu, bị quất, mới đầu Diệp Thần còn chưa để ý hắn nhưng là hóa kình trung kỳ cao thủ, những thủ đoạn này cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác biệt, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Không ngừng kêu gào. Thì cái này a, ngươi được hay không a? Lúc này thời điểm, Đường Hinh cũng đã nhìn ra hắn không là phàm nhân, trực tiếp đem điện liệu nâng cao. Điều đến lớn nhất lúc, Diệp Thần cũng không cười nổi nữa, bị điện giật run rẩy. Tăng thêm tại Hứa Lương bồi dưỡng dưới, nàng thực lực đạt đến ám kình, lúc này toàn lực xuất thủ. Một roi xuống tới, tuy nhiên không thể ra chóc thịt bong, lại lưu lại một đạo thật sâu vết đỏ. Tiêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên. Làm Lạnh Băng Tuyết nhận được tin tức, tới lĩnh người thời điểm, Diệp Thần đã hấp hối. Nàng cảm giác thở một hơi. Đối cái này não tử có vấn đề ra hỏa, nàng nhìn thấy liếc một chút thì không ưa. Biết được hắn ở bên ngoài đem người đánh cho tàn phế, còn bị bắt vào sở cảnh sát, Lạnh Băng Tuyết giận không chỗ phát tiết. Có lòng không muốn để ý tới, nhưng người là phụ thân an bài tới, lại không thể mặc kệ. Buổi sáng nhu hòa ánh sáng mặt trời, thông qua màn cửa khe hở, vẩy xuống trong phòng ngủ trên thân hai người. Hứa Lương từ từ mở mắt, cảm giác toàn thân tinh lực dồi dào. Một đêm bảy lần là cùng chơi giống như, không chỉ có không có mỏi mệt, ngược lại có càng chiến càng mạnh tư thế. Hoang cổ thận thể hoàn toàn chính xác có nó phi phàm chỗ, có thể cảm thấy lực lượng tại một chút xíu gia tăng. Một mực tiếp tục như vậy, vô địch còn không phải vô cùng đơn giản. Đáng tiếc, hắn có thể giống động cơ vĩnh cửu một dạng, người khác lại không được. Liếc mắt bên cạnh Hoa Giải Ngữ, một chút tỉnh lại bộ dáng đều không có. Không ngủ thẳng buổi chiều là không tỉnh lại nữa. Không có buồn ngủ, Hứa Lương đứng dậy, sau khi rửa mặt đi ra ngoài. Hôm nay hắn có kế hoạch, muốn cho mấy cái mang thai nữ nhân đưa thuốc dưỡng thai đi qua. Đến mức mới đem động phòng Hoa Trúc liền rời đi, cho người ta một loại rút khôn vô tình cảm giác. Hắn tự có sắp xếp, đã để bảo mẫu chuẩn bị một bộ dinh dưỡng bữa ăn, đến lúc đó đưa tới, lưu lại tên của hắn. Làm nữ chính tỉnh lại thứ nhất mắt, liền thấy trên bàn thức ăn nóng hổi, trên đó viết: "Công ty có việc muốn đi xử lý, chuẩn bị cho ngươi đồ ăn, bảo bối phải ngon nha." Chính mình bận rộn như vậy, còn chuẩn bị cho nàng đồ ăn, hẳn là sẽ rất cảm động a. Em, còn là không phải mình làm. Không trọng yếu. Xe bình ổn chạy tại trên đường cái. Hứa Lương lấy điện thoại di động ra, lúc này mới có thời gian nhìn liên quan tới tối hôm qua cái kia Diệp Thần tin tức. Tuy nhiên địa phủ rất thần bí, làm việc cũng địa thấp, theo không đối ngoại tuyên dương. Nhưng thông qua Diệp Thần manh mối, Thiên Vong vẫn là tìm lấy dấu vết để lại, tra được rất nhiều tin tức. Tính danh: Diệp Thần, giới tính: nam, tuổi tác: 25 tuổi. 10 năm trước bị bọn buôn người lừa bán, tại một sát thủ căn cứ trổ hết tài năng, 8 năm trước bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, đến bây giờ nhiệm vụ hoàn thành dẫn đều là 100%, địa vị cũng tại không ngừng tăng lên, ngồi lên Diêm Vương vị trí. Bây giờ gia đình tình huống, trong nhà có cái bởi vì thương tổn tê liệt phụ thân, gia đình chỉ tiêu toàn bộ nhờ mẫu thân làm việc vặt duy trì, muội muội Diệp Lưu Ly ngay tại lên đại học. Nhìn đến đây, Hứa Lương nao nao, trên mặt bộc lộ vẻ cổ quái. Đúng dịp đúng không? Diệp Lưu Ly công lực đã đến giai đoạn sau cùng. Hắn đang chuẩn bị gần đây đối với hắn ra tay, lúc này thời điểm nhân vật chính liền trở lại. Chương 181, đùa lửa nữ chính. Nữ chính trên người mẫu tính quang huy Diệp Thần 5 ngày trước về nước, không có trước tiên về nhà nhận nhau, ngược lại ở bên ngoài thuê một cái nhà. Ngày thứ hai, hắn tiến về Lãnh gia gặp Lãnh thị tập đoàn động sự trưởng Lãnh Hoa, chi sau tiến nhập Lãnh thị tập đoàn, đảm nhiệm một cái tiểu bảo an. Đi làm ngày đầu tiên bị bảo an đội trưởng khiêu khích, triệu tập thủ hạ chuẩn bị cho hắn một hạ mã huy, bị Diệp Thần thu sạch nhặt một trận. Bởi vì bảo an đội trưởng thụ thương quá nặng, nằm tại bệnh viện bất tỉnh nhân sự, hắn trở thành đội bảo an bên trong vua không ai. Xem hết những tin tức này, Hứa Lương xách một tiếng. Mùi vị quá nặng đi. Diệp Thần tin tức thì nhìn đến đây, phía sau hắn đều chẳng muốn nhìn. Đối cái này nhân vật chính cơ bản có cái hiểu rõ. Sau đó ấn mở một người khác tin tức, cũng chính là nhân vật chính bảo vệ nữ chính, Lãnh Băng Tuyết. Là mới nữ chính, hắn đương nhiên muốn tìm hiểu một chút. Tính danh: Lãnh Băng Tuyết, giới tính: nữ, tuổi tác: 26 tuổi. Đế đô đại học tài chính hệ tốt nghiệp tiến sĩ, tại trên buôn bán có kinh người tài năng, một năm trước về nhà tiếp nhận công ty. Tại phụ thân Lãnh Hoa không ngừng nghỉ quyền dưới, nàng thiên phú buôn bán dần dần triển lộ ra, trong khoảng thời gian ngắn liền làm Lãnh thị tập đoàn giá trị thị trường gấp bội. Người cũng như tên, là tiếng tăm lừng lẫy băng sơn tổng tài, cổ tay thiết huyết lãnh cốc, so với Liễu Nhược Lan chỉ có hơn chứ không kém. Ngón tay có chút dừng lại, tin tức đầu ở chỗ này, Hứa Lương như có điều suy nghĩ. Cường thế người thiết lập nữ chính có chút khó làm a, cầm Liễu Nhược Lan tới nói, coi như đạt được người, cũng vô pháp đạt được tâm. Riêng là xâm nhập giao lưu còn chưa đủ, cần thay đổi một cách vô tri vô giác điều giáo. Lãnh Băng Tuyết còn cùng Lưu Liễu Nhược Lan băng sơn tính cách không giống nhau. Căn cứ trong tin tức biểu hiện, nàng có trọng độ ghét nam chứng. Cái này để công lược nàng độ khó khăn thẳng tắp tăng lên. Thử nghĩ một hồi, người muốn đi bắt chuyện, người ta căn bản không cho ngươi tới gần cơ hội, còn thế nào ra tay? Liền xem như thân phận của hắn bất phàm, Lãnh Băng Tuyết không thể không cung kính mà đối đãi. Đem về dẫn đến mặt ngoài cười hì hì, tâm lý lại đối ngươi cực kỳ chán ghét, hết lần này tới lần khác ngươi còn biết. Mạnh đến cũng không được. Sử dụng thủ đoạn không để cho nàng đến không khuất phục, cảm giác cùng mẹ nó thi thể một dạng, cần gì chứ? Ừm. Hứa Lương bị nhất đoạn tin tức hấp dẫn. Lãnh Băng Tuyết lạnh đến cùng băng khối một dạng, căn bản không cùng nam tính tiếp xúc, bạn nữ cũng rất ít. Ngoài ý muốn chính là, nàng vậy mà cùng Liễu Nhược Lan quan hệ không tệ, còn là bạn tốt. Ngón tay ở trên cằm nhẹ nhàng vuốt ve, Hứa Lương mắt sáng lên. Lấy Liễu Nhược Lan vì điểm bảo, để cho nàng giúp đỡ theo bảng thuyết phục, có thể hay không đem độ khó khăn giảm xuống. Lúc này lâm vào trong trầm tư. Hắn không phải không nhìn đến Lãnh Băng Tuyết có một vị hôn phu. Đối tượng vẫn là Ma Đô một trong tứ đại gia tộc gia gia, chỉ là bị hắn tráng lệ làm như không thấy. Không nói thẩm bên trong trưởng không thế lực, riêng là hắn mặt ngoài hứa ra đại thiếu thân phận. Đem hắn nữ nhân đoạt, dám nói một chữ không sao. Có lẽ còn muốn ngoan ngoãn đưa đến hắn trên giường tới. Tại Diệp Thần kinh lịch nội dung cốt truyện bên trong, Lãnh Băng Tuyết cái kia vị hôn phu nên tính là cái không nhỏ phản phái. Nhưng trong mắt hắn, chẳng phải là cái gì, tiện tay liền có thể bóp chết cái chủng loại kia. Biết được Hứa Lương muốn tới tin tức, Liễu Nhược Lan không có đi công ty, một buổi sáng đều ở nhà chuẩn bị cơm trưa. Làm Hứa Lương xuất hiện thời điểm, nàng liền đứng tại cửa ra vào, giống như hiền lành thê tử chờ tại cửa ra vào. Nhìn trong tay hắn mang theo đồ vật, Liễu Nhược Lan bận bịu nhận lấy. Liếc một chút thì nhận ra là thuốc dưỡng thai, trong lòng càng là hoan hỉ không thôi. Hứa Lương tuy nhiên có rất nhiều nữ nhân, trong lòng hắn, chính mình vẫn là có vị trí. Ôn Nhu phục thị Hứa Lương đổi giày, lại đi nhà bếp đem chuẩn bị xong đồ ăn bưng lên bàn. Hứa Lương không khỏi cảm khái bốn. Những nữ nhân này có thể trở thành nữ chính, hoàn toàn chính xác có nàng đặc biệt ưu điểm. Một khi đem các nàng thu phục, liền sẽ đến chết cũng không đổi, không để lại dư lực đối ngươi tốt. Đều nói cái gì tu la trưởng, hắn bây giờ còn chưa trải qua. Không biết có phải hay không là còn không có gặp phải những cái kia tư la trưởng trong sách nhân vật chính quan hệ. Đương nhiên, gặp dạng này nữ chính, hắn cũng không hoảng hốt chính là. Hoang cổ thận thể tìm hiểu một chút. Đơn giản phát ra không giải quyết được, hắn còn có vô số loại xáo lộ. Không thể không nói, Liêu Nhược Lan hiểu rất rõ Hứa Lương khẩu vị. Làm đồ ăn đều là hắn thích ăn. Có lẽ là sợ Hứa Lương vất vả quá độ, nàng còn ở bên trong tăng thêm rất nhiều thuốc bổ, thầu sống, củ khoai, con ba ba loại hình. Đợi nàng đem đồ ăn lên hết, Hứa Lương một tay lấy nàng ôm vào lòng, bước lên cằm của nàng. Có biết hay không người chơi với lửa? Liễu Nhược Lan hơi sững sờ, lập tức thì minh bạch Hứa Lương ý tứ, thẹn thùng đường. Ta cũng là vì ngươi tốt nha. A, cô nàng, ngươi đối sự cường đại của ta hoàn toàn không biết gì cả. Hứa Lương cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại là biến đến nhu hòa. Không biết có phải hay không là bởi vì mang thai quan hệ, Liễu Nhược Lan khí chất phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Rút đi tầng kia băng sơn tổng tài lạnh lùng, hóa thân thành hiền thê lương mẫu, trên thân còn nhiều thêm một cô mẫu tính hào quang. Đi cùng với nàng, Hứa Lương vậy mà cảm nhận được một loại nhà cảm giác. Phát hiện này để hắn kinh ngạc một chút. Cho tới nay, hắn đều không có cưới những thứ này nữ chính dự định. Đối với các nàng có cảm tình, nhưng không nhiều. Lắc đầu, đánh trừ những thứ này suy nghĩ, làm sao đột nhiên xuất hiện loại này cảm khái. Muốn cho hắn thu tay lại là không thể nào. Ai biết cái thế giới này nhân vật chính có bao nhiêu? Hắn lại là thiên mệnh phản phái, chỉ có một con đường đi đến đen. Nhân vật chính, vì ta có thể sống sót, cũng chỉ có mời ngươi đi chết. Nữ chính, một cái đều trốn không thoát, ngoan ngoãn cho ta sinh con. Lúc này, bên hai truyền đến Liễu Nhược Lan thẹn thùng thanh âm. Muốn là ngươi nghĩ, ta có thể. Dừng một chút, nàng có chút khó có thể mở miệng, chỉ là chu mọ một cái. Hứa Lương bị nàng chọc cười. Này nữ tổng tài càng ngày càng đáng yêu. Ai nói băng sơn tính cách nữ chính liền sẽ một mực lạnh lùng? Có thể chậm rãi cải biến nha. Đúng rồi, cái kia Lãnh Băng Tuyết ghét nam tính cách, có phải hay không cũng giống vậy đâu? Chỉ muốn đem nàng điều giáo tốt, đối nam nhân khác lại không quan hệ, đối với hắn không giống nhau liền tốt. Tuy nhiên độ khó khăn không nhỏ, nhưng muốn là đem nàng thu phục, nhất định sẽ là khăng khăng một mực. Hai người bắt đầu hướng thụ bữa trưa. Liễu Nhược Lan hung hăng gấp thức ăn, so thê tử còn muốn hiền lành, lại bị Hứa Lương ngăn lại. Mấy ngày không thấy, ngươi chính là như thế khoản đãi ta sao? Nghe được Hứa Lương, Liễu Nhược Lan nao nao. Chẳng lẽ là nàng gấp thức ăn tốc độ không đủ nhanh? Hứa Lương đột nhiên cười một tiếng, biểu lộ khôi phục như gió xuân ấm áp. Ta muốn, ngươi đưa ta. Liễu Nhược Lan giật mình, sau đó kẹp một khối con thịt tới gần Hứa Lương bên miệng. Hứa Lương nhưng như cũng lắc đầu, hơi hơi giơ lên cái cằm, đối môi của nàng ra hiệu. A, Liễu Nhược Lan cái này là thật đã hiểu. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên, nàng như cũ cảm giác khuôn mặt nóng lên, đồng thời trong lòng cũng có chút tiểu vui vẻ. Hứa Lương đối nàng đưa ra điểm ấy tiểu tình thú, không chính mang ý nghĩa hắn quan tâm chính mình sao? Không phải loại kia rút treo người vô tình. Một trận bữa trưa ngay tại cái này mập mờ lại không khí ấm áp bên trong kết thúc. Buổi chiều, hai người tại bên ngoài biệt thự Lương Đình hóng mát. Liễu Nhược Lan dịu dàng ngoan ngoãn giúp vào Hứa Lương trong ngực. Ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái, Hứa Lương bắt đầu tìm hiểu lên Lãnh Băng Tuyết tin tức.